Chương 67. Lâm Đấu Đường Phố không muốn chương 067 Lâm Đấu Đường Phố không muốn nghe được Tiêu Nam Kham, Thẩm Định có chút ngạc nhiên, làm sao chợt nhớ tới cái này gốc giả rồi. Vị này trước đó không phải còn một mực lo lắng nàng có lỗi với hắn chết đi Triệu Mục đại ca, cả ngày một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng lại cùng nam nhân kia đi đến gần, nói thêm nữa. Thân thao thao, này làm sao đống nhiên lại đổi tính? Không phải là muốn cùng nàng phủi sạch quan hệ. Cái này kim đại thối nếu không có. Thẩm Định thần sắc có chút khẩn trương, Tiêu Nam Khang mím môi rời ánh mắt, ta chẳng qua là cảm thấy Tô trưởng quỹ nói không sai, ta không nên vì những cái kia có lẽ có đồ vật ước thúc ngươi dạy ngươi tuổi còn trẻ liền lẻ loi chơi chọi một người, cái này đối ngươi không công bằng. Hắn nói, ngươi hẳn là qua mình nghĩ tới sinh hoạt. Ta nghĩ tới chính là ôm bắp đuổi sinh hoạt ta. Cố gắng lâu như vậy, cái này muốn không tốt sao? Thẩm Định có chút không dám tin, vậy ta ngươi ngày sau. Đưa nàng thương tâm cùng không bỏ nhìn ở trong mắt, Tiêu Nam Khang mím môi cưỡng bức mình hung ác quyết tâm, hôm nay ta cũng cùng ngươi nói rõ, ngươi Thẩm Định mãi mãi cũng là ta đại tẩu, cũng chỉ là đại tẩu. Vợ của bạn không thể lừa gạt, cũng chỉ là tâm hắn cam tình nguyện kêu lên đại ca người. Hắn không thể làm ra như thế không bằng cầm thú sự tình. Đối diện, Thẩm Định khẽ giật mình, sau đó trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm nàng tràn đầy cảm xúc. Ngay từ đầu, Tiêu Nam Kham đưa nàng coi là lô mãng quả phụ ngôn ngữ khác bạc, về sau mặc dù thái độ chuyển biến tốt đẹp lại như cũ cả ngày nhìn chằm chằm sợ nàng có lỗi với hắn đại ca. Lâu như vậy sống nương tựa lẫn nhau, hắn rốt cục công nhận nàng cái này đại tẩu. Nàng không còn là đại ca hắn phụ thuộc, mà là hắn chân chính thân nhân, nếu không, hắn tuyệt sẽ không nói ra đáp ứng nàng tái giá sự tình. Khổ tâm không có bổ phí, nỗ lực tình cảm cùng tâm huyết cũng đều không có đổ xuống sông xuống biển. Quả thật là lòng người thay người tâm. Vua ta quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Thẩm Định lòng tràn đầy cảm xúc, vỗ vỗ vua ta cánh tay, vô luận như thế nào, ngươi đại tẩu nhớ kỹ, ngươi yên tâm, chúng ta mãi mãi cũng là thân nhân. Xem ra nàng cũng rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ. Giữa bọn hắn là không thể nào. Thứ nay về sau, cũng chỉ là chí thân thúc đẩu. Trong lòng tràn đầy chua xót cùng dị dạng phiền muộn bị cưỡng chế đi, Tiêu Nam Kham đứng dậy, ta rút quân về chúng, gần nhất sợ là không rảnh rỗi, nếu có thời gian, ta trở về thăm viếng đại tẩu. Nói xong, hắn lại nói, ta lưu lại mấy tên thuộc hạ âm thầm bảo hộ đại tẩu, nếu đang có chuyện bọn hắn sẽ lộ diện, đại tẩu đến lúc đó không cần phải sợ. Thẩm Định lao nghi ngờ an ủi gật đầu không ngừng, tốt, tốt. Nấu đi ra, nàng cuối cùng là nấu đi ra. Tiêu Nam Kham cũng không quay đầu lại rời đi, Thẩm Định lòng tràn đầy dương quang sáng lạ, thậm chí ăn hơn một bát cơm. Mà cách nhau một bức tường vĩnh bình ngõ hẻm cửa ngõ, Nhị Nguyệt đang theo dõi quản sự ở nơi đó chiêu công. Hoa quả quý đến hồi cuối, mật nhớ chuẩn bị chế tác năm nay cuối cùng một nhóm đồ hộ, cũng là lượng lớn nhất một nhóm. Lần trước đầu đọc sự kiện khai trừ một chút người, nhân thủ không đủ, lâm thời nếu lại chiêu một nhóm người đem cuối cùng một đợt đồ hộp làm được. Mà lại khác trang tử cũng muốn bắt đầu đọc công, cần nhân thủ không ít. Bây giờ còn nhiều, rất nhiều người muốn đến mật nhớ làm việc, nhưng Thẩm Định ưu tiên chiếu cố là Vĩnh Bình ngõ hẻm nhà hàng xóm. Đem đến bên này thời gian dài như vậy, hết thảy đều rất hòa hài, Vĩnh Bình ngõ hẻm ở phần lớn là kẻ ngoại lai, mọi người đều biết lẫn nhau không dễ, ngày bình thường cũng đều là hòa hòa khí khí. Quản sự ngồi tại bên cạnh bàn đăng ký, Nhị Nguyệt đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, muốn đều là thường cư trú dân có thể tìm tới địa chỉ, để phòng có cái gì không rõ nhân viên trà trộn vào đi kiếm chuyện. Chiều công thông báo đã nói, không câu nệ nam nữ, chỉ cần thân thể khỏe mạnh đều có thể, bởi vậy, xếp hàng trong đám người còn có không ít phụ nhân. Cái này thời đại, việc khó tìm, nhất là phụ nhân có thể làm sự tình càng ít, phần lớn đều là cho người ta giặt quần áo cái gì, kiếm không được mấy đồng tiền. Nhưng mọi người đều biết, tại mật nhớ làm việc không giống, bất luận nam nữ chỉ luận việc, làm đồng dạng việc tiền công chính là đồng dạng, làm nhiều có nhiều ít cực khổ ít. Quản sự hỏi rõ hộ tịch địa chỉ, từng cái đăng ký, Nhị Nguyệt ở bên cạnh từng cái nhìn sang, ánh mắt băng lãnh trầm tĩnh. Đúng lúc này, có người đi đến quản sự trước mặt, Bình Ninh huyện Lâm Đấu Đường Phố. Quản sự đang chuẩn bị đăng ký, Nhị Nguyệt lạnh lạnh nhấc lên mí mắt, Lâm Đấu Đường Phố không muốn. Đối phương lập tức sững sờ, miễn cưỡng ngồi cười, đây là vì cái gì? Không có vì cái gì, Lâm Đấu Đường Phố người vĩnh viễn không cần, ngươi khiến người khác cũng thông trì một chút. Quản sự lập tức ứng thanh. Bị cự tuyệt nhân thần tình bất mãn lại bị quất, cất giọng hỏi, vì cái gì không muốn Lâm Đấu Đường Phố người, chúng ta Lâm Đấu Đường Phố. Lại nói một nửa liền ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn xem đi tới Thẩm Định. Quản sự lập tức chào hỏi, đông ra. Thẩm Định cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chính kêu la người kia, thần sắc nhàn nhạt, chính ta trang tử mình mới người, không muốn ai liền không muốn ai, ngươi quản được sao? Nàng đối quản sự nói, Lâm Đấu Đường Phố đều không cần, hắn không đi, bên này liền không ghi danh, người hẳn là cũng không sai biệt lắm. Người kia đã nhận ra thứ này lại có thể là lúc trước ở tại Lâm Đấu Đường Phố Thẩm Nương Tử, còn có cái gì không hiểu, sắc mặt chợt bạch chợt đỏ, khó xử không thôi, có thể nghĩ đến kia nổi danh phong phú lãnh ngộ, còn chưa từ bỏ ý định, Thẩm Nương Tử. Thẩm Định đã quay người đi ra. Phía sau người nghe xong bên này lại chặn lấy liền không ghi danh, lập tức gấp, lao nhau bất mãn phản nản xua đuổi người kia, người đông ra đều nói không muốn Lâm Đấu Đường Phố người, nhanh lên tránh ra, đừng chậm trễ người bên ngoài. Đúng vậy à, người nào không biết Lâm Đấu trên đường ra điều dần, các ngươi ngày bình thường khi dễ người bên ngoài còn ít sao, không muốn các ngươi cũng là đáng đời. Trong chốc lát, lại có không ít Lâm Đấu Đường Phố người bị xua đuổi, từng cái xám xịt không cam lòng lại khó chịu rời đi. Người rất nhanh liền chiêu đủ rồi, đến buổi chiều, Thẩm Định đi trong tiệm. Tô Liên Y Lìa đã cùng Thất Nguyệt ở nơi đó đối sổ sách, nhìn thấy Thẩm Định, bật cười trêu ghẹo, tối hôm qua uống nhiều như vậy, cho là ngươi hôm nay muốn dậy không nổi giường. Thẩm Định hừ cười, nơi đó có nghiêm trọng như vậy, ta tiểu lượng cũng không có kém như vậy đâu ta. Thất Nguyệt thì là trực tiếp nhào tới chặn ngang ôm lấy Thẩm Định ở trên người nàng cọ sát, tiểu thương, ta đều nhớ ngươi. Tô Liên Y Lìa nhìn không được, cười trêu ghẹo, ngươi chính là cái dính nhân tinh a Thất Nguyệt, hôm qua cái bất tài gặp. Nhỏ Thất Nguyệt nảy nở chút, đã có đầu khấu thiếu nữ bộ dáng, nghe vậy bẹp miệng, mỗi ngày đều nhớ nhìn thấy tiểu thư nha. Tô Liên Y đầu hàng, tốt tốt tốt, ta ở chỗ này là thật dư thừa hoa, cái này cho các ngươi tránh ra địa phương. Ba người chính cười nói chuyện phiếm, đồng nhiên, lối vào cửa hàng vang lên một thanh âm. Tẩu tẩu. Ba người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy lại là mấy ngày không gặp Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh rõ ràng những ngày này trôi qua không tốt, trên mặt đã không gặp lại nửa phần dĩ vãng kiêu căng ương ngạnh, váy áo rung gió, sắc mặt trắng bệnh dung nhan tiểu thụy, miễn cưỡng mang theo phó ngân châm. Có thể nhìn ra nàng là cố gắng muốn trang phục thể diện, cũng đã ngay cả mặt ngoài công phu đều duy trì không đi xuống, nàng thần sắc ai ai sợ hãi, vô cùng đáng thương, kêu một tiếng tẩu tẩu liền khóc hướng Tô Liên Y hề nhỏ tới. Chương 68 phát hiện kẻ trộm, chương 068 phát hiện kẻ trộm. Nhìn thấy Lý Thanh Thanh khóc sức mướt nhào tới, Tô Liên Y liền vội vàng né tránh. Lý tiểu thư làm cái gì vậy, ta cùng ngươi minh trưởng đã cùng cách, Lý tiểu thư còn xin tự trọng, nơi này cũng không có ngươi tẩu tẩu. Bị Tô Liên Y liền tránh đi, Lý Thanh Thanh khó xử không thôi, nhưng như cũ khóc dòng nói, ca ca bổng đau nhức nát giữa, sợ là muốn rơi xuống tàn tật, nương cũng bệnh, tẩu tẩu vợ chồng một trận ngươi cũng không thể mặc kệ bọn hắn á tẩu tẩu. Tô Liên Y liền nghe vậy trực tiếp cười, không dám không dám, chỉ là thương hộ nữ cũng không dám cùng thanh quý Lý gia bấu víu quan hệ, ngươi Lý gia lừa gạt ta trước đây, đầu độc hại ta ở phía sau, không có để ngươi ca ca đi lưu vong, các ngươi liền nên cảm ơn trời đất, còn có mặt mũi đi cầu ta. Nàng cười lạnh, lúc trước Lý tiểu thư không phải cũng mở miệng một tiếng thương hộ nữ, sao bây giờ bỗng nhiên liền đến tìm ta cái này thương hộ nữ bấu víu quan hệ, thật đúng là không dám nhận a. Lý Thanh Thanh trên mặt chợt bạch chợt thanh, gặp Tô Liên Y thì không chịu để ý tới, quay đầu đúng là lại hướng Thẩm Lệnh cầu khẩn, Thẩm trưởng quỹ, ngươi quên nhủ ta tẩu tẩu, một ngày vợ chồng bách nhật ân, chúng ta dù sao cũng là hơn 3 năm người nhà. Thẩm Lệnh vội vàng tránh đi, không có ý tứ, chúng ta cũng không quen, Lý tiểu thư vẫn là tự tiện, không muốn ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Tô Liên Y ở bên cạnh cất giọng nói, hỏa kế đâu? Nhanh lên đem người kéo ra ngoài, về sau loạn thất bát tao cùng sinh ý người không liên quan cũng không cần bỏ vào đến. Cổng cao lớn thu cạnh hỏa kế tiến đến dắt lấy Lý Thanh Thanh liền hướng bên ngoài kéo, Lý Thanh Thanh thấy một lần không còn hy vọng, cũng không nhẫn lại, âm thanh chửi rủa. Vong ân phụ nghĩa thương hộ nữ, ngươi như vậy ác độc, không có gì tốt kết quả, ta sẽ không bỏ qua ngươi cái này tiện nữ nhân, ban đầu là ai đổi tới lấy lại ca ca ta, đáng đời ngươi, ngươi thấp hèn. Thẩm Định nhíu mày, miệng cho nàng phong. Hỏa kế kéo qua bên cạnh khăn lau liền nhét vào Lý Thanh Thanh miệng bên trong ngăn chặn nàng miệng đầy âu ngôn ngữ, Lý Thanh Thanh lại hướng Thẩm Định ố ố kêu vài tiếng, rốt cục bị kéo ra ngoài. Tô Liên Y khí sắc mặt khó coi, hít thở sâu nhiều lần mới có thể nói ra nói đến, thứ gì, đơn giản. Thẩm Định vỗ vỗ lưng của nàng, không cần để ý chính là. Tô Liên Y địa dạng, lập tức cười lạnh, kia tiện nam người tàn phế mới tốt, đáng đời. Nói xong, nghĩ đến Lý Thanh Thanh bộ dáng, giống như là nhớ tới cái gì đến, nàng đây là vào không được từ ra cửa tròn nên mới gấp, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thế mà tới tìm ta, thật sự là không cần mặt mũi. Thẩm Định cũng có thể nghĩ đến, từ ra từ hôn. Tô Liên Y địa xì khẽ, nào chỉ là từ hôn, ta nghe người ta nói. Lý Thanh Thanh không minh bạch theo kia từ gia nhị phòng tam công tử sau nháo phải vào cửa, người ta chủ mẫu lên tiếng, nói dạng này tự cam thấp hèn người không xứng là vợ, hoặc là để nàng xéo đi, hoặc là liền từ nàng bỏ giường đi cửa sau tiến, đi làm tiểu thiếp. Nguyên bản chính thê thu nhỏ thiếp, cho dù ai đều chịu không được, dù sao ở chỗ này, tiểu thiếp là có thể tùy ý xử trí. Nhà quyền quý căn bản không đem tiểu thiếp đưa người nhìn, phàm là hảo hảo trong sạch người ta cũng rất ít nguyện ý để nữ nhi cho người ta làm thiếp, càng không nói đến lúc trước đối Tô Liên Y mở miệng một tiếng thương hộ nữ Lý Thanh Thanh. Như vậy mắt cao hơn đầu, kết quả nhưng từ vợ biến thành thiếp. Đợi ngày sau kia tam công tử chính thê vào cửa, đối cái này kém chút làm chính thê tiểu thiếp có thể có cái gì tốt sắc mặt. Khó trách nàng nổi điên. Bình Ninh huyện một đám trưởng quỹ biết lần này là mật nhớ năm nay cuối cùng một nhóm đồ hộ, đơn đặt hàng đông tuyết đồng dạng rơi đi xuống. Thẩm Định để Thất Nguyệt giúp đỡ Tô Liên Y tại trong tiệm ứng phó, mình mang theo Nguyên Nguyệt cùng Nhị Nguyệt đi trang tử bên trên nhìn xem. Lần này nhiều người, nguyên vật liệu cái gì cũng nhiều, không thể xảy ra sự cố. Ra khỏi thành sau không bao lâu đã đến trang tử bên trên, xa xa liền có thể nhìn thấy vòng quanh trang tử tuần tra hộ vệ, mỗi lớp ba đội giao nhau quay trùng quanh trang tử tuần tra, một con thỏ hoàng cũng đừng nghĩ xông vào. Đợi đến Thẩm Định xe ngựa ngừng đến trang tử cổng, lập tức liền có quản sự chào đón, đông ra tới. Thẩm Định phía sau còn theo cỗ xe ngựa, trên xe là mang tới hủ tiếu dầu cải cùng ba cái đầu bếp. Thẩm Định cười cùng quản sự nói, hôm nay cho mọi người làm tốt hơn đồ ăn thêm đồ ăn, ngài đi thông báo một chút, buổi chiều sớm tan ca nửa canh giờ. Quản sự cười ha hả xác nhận, đưa nàng đón vào sau bàn giao người đi thông chi những quản sự khác. Biết đông ra đến mời ăn cơm, các công nhân lập tức nhiệt tình mà càng đẩy chờ đến mau thả công thời điểm. Toàn bộ điển trang bên trong đều phiêu tán mùi thơm của thức ăn. Cũng không lâu lắm, điển trang bên trong chính là một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Điều kiện có hạn, không có bảy cái bàn, làm tốt đồ ăn đặt ở chậu lớn bên trong, các công nhân đứng xếp hàng từng cái xới cơm. Trắng bóc cơm đống đến tràn đầy, chân sang sáng thịt mỡ cùng nước canh rội lên đi, cơm hút đã no đầy đủ màu đỏ canh thịt, trở nên càng thêm sáng long lanh, lại đánh hai môi đồ ăn, từng cái bưng bát hoặc ngồi xổm hoặc ngồi, vui đầu sồ soạt bắt đầu ăn mồm mồm. Đây là bọn hắn ngày lễ ngày Tết đều không nhất định có thể ăn được đồ tốt, trắng bóng gạo cơm, đỏ sáng sáng thịt kho tàu, ăn người muốn đem đầu lưỡi nuốt mất. Mà lại, đã ăn xong còn có thể lại đánh, bao ăn no. Bên cạnh trong thùng gỗ to còn có canh. Đợi đến tất cả công nhân ăn uống no đủ tan ca sau khi về nhà, điền trang bên trong lập tức liền yên tĩnh trở lại. Đương nhiên còn có người, tuần tra thủ vệ, phụ trách hầm băng còn có bịt kín chờ thêm ca đêm công nhân, màn đêm buông xuống lúc, Thẩm Định cũng chuẩn bị trở về thành. Bây giờ bên người nàng ngoại trừ Nguyên Nguyệt cùng Nhị Nguyệt, còn có thuê tới hộ vệ, không cần lại lo lắng vấn đề an toàn, nhưng tóm lại muốn đuổi ở cửa thành quan bế trước trở về mới là. Nhưng lại tại Thẩm Định chuẩn bị rời đi trang từ lúc, Nhị Nguyệt bỗng nhiên đến báo, tuần tra người phát hiện kẻ trộm. Trước đó Thẩm Định đã thông báo, bởi vậy, tuần tra hộ vệ không làm kinh động kẻ trộm, để một cái cơ linh đi theo. Thẩm Định lập tức nhíu mày, trộm cái gì? Lại là Phan phu nhân, hoặc là Duyệt Hưởng Các? Nhị Nguyệt luôn luôn đủ rụt thần sắc cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc đến, đào ra. Thẩm Định sửng sốt một cái chớp mắt, ừm. Nhị Nguyệt lặp lại, đào ra, cắt đứt xuống tới quả đào ra. Làm đồ hộp hoa quả đều muốn đi ra, trang tử bên ngoài có cái chuyên môn khuynh đảo đào ra địa phương, mỗi ngày thanh lý xong điền trang bên trong cắt đứt xuống tới đào ra sau đóng tầng thổ phòng ngừa mùi thối rữa nát, từng tầng, có thể cầm cái hộ trong ruộng phân bón. Hôm nay đào ra vừa đỗ lại trình bày còn chưa kịp xử lý, kẻ trộm trộm đào ra. Thẩm Định lông mày cau lại, thế là dứt khoát để Nguyên Nguyệt đi cùng nhìn xem. Kẻ trộm nơi ở khoảng cách đồ hộp trang tử không xa, lại thêm Nguyên Nguyệt ước chỉ nhanh, rất nhanh liền trở về. Nhưng mà Thẩm Định phát hiện, đi thời điểm khí thế hùng hổ đầy người băng lãnh Nguyên Nguyệt, trở về thời điểm lại thần sắc phức tạp. Thế nào? Có cái gì không đúng sao? Thẩm Định hỏi hắn, những người kia trộm đào ra làm cái gì? Nàng thực sự không nghĩ ra được, nếu là có người giở trò xấu, trộm đào ra có thể làm cái gì? Nếu không phải giở trò xấu, kia nàng càng muốn không rõ. Lúc này, nàng chỉ thấy đối diện Nguyên Nguyệt rủ xuống mắt thấp giọng nói, "Ăn." "Ừm." Thẩm Định sửng sốt một cái chớp mắt, "Ăn." Nguyên Nguyệt gật gật đầu, "Cái kia trang tử thượng lưu dân nhiều, không có ruộng đồng cùng ăn uống, bọn hắn đem đào ra lấy về nấu cơm." Chương 69. Lưu dân đau khổ chương 069 lưu dân đau khổ. Thẩm Định trong nháy mắt trầm mặt xuống dưới. Dừng một lát, nàng nói, "Đi xem một chút đi." Nguyên Nguyệt phảng phất đã đoán được, không có nói lời phản đối, không người, "Vâng." Cái thôn kia cách đồ hộp trang tử không tính xa, lên xe ngựa không đến nửa nén hương thời gian đã đến. Thôn không nhỏ, nhưng rất rách nát, đại đa số đều là đơn sơ gạch một nhà tranh, hoàng hôn giáng lâm, chính là cơm tối thời điểm, trong làng lại không mấy nhà khói bếp. Cửa thôn một mảnh loạn thạch bên cạnh co do một số người, xanh sao vàng gọn, thần sắc chết lặng chờ nhìn thấy một chiếc xe ngựa hướng trong làng lái tới, một cái tiếp một cái ngồi xuống chăm chú nhìn, bên cạnh xe ngựa đi theo hộ vệ, những người kia cũng không dám tiến lên, Thẩm Định mơ hồ nghe được có người nhỏ giọng hô, "Quý nhân, cho cả làm a." Nguyên Nguyệt đội vàng xe mãi cho đến kia hộ trộm đào ra người ta ngoài phòng, quay đầu, "Tiểu thư, chính là nhà này." Thẩm Định rèm xe bật lên, đập vào mắt chính là một gian rách nát đơn sơ của tranh phòng ở chưa hề đến thế giới này. Thẩm Định trôi qua gian khổ nhất thời gian chính là vừa mới bắt đầu kia mấy ngày tại Triệu Mục lưu lại trong viện, nhưng mà trên thực tế, Thanh Nguyên thôn bởi vì dựa vào núi, ở cạnh sông, thổ địa cũng đều phì nhiêu chút, đã là khá là giàu có thôn. Trước mắt trong thôn này lại phần lớn là nơi khác lưu lạc tới đây lưu dân, không có ruộng đồng, không có tiền vào thành định cư, loại chủ gia ruộng đồng quanh năm suốt tháng giao tiền thuê đất còn lại lác đác không có mấy, hoặc là liền chỉ còn lại bán mình làm nô dịch. Thẩm Định mơ hồ nghe nói qua lớn tuyên hướng nô dịch so xuất sinh cũng không bằng, tầm thường nhân gia, phàm là còn có thể miễn cưỡng sống sót, không ai nguyện ý đi làm người khác xúc vật. Các lưu dân tìm cái địa phương an đâm xuống đến, càng ngày càng nhiều, liền biến thành cái này xa gần cũng biết nổi danh nghèo thôn, mọi người quản nơi này gọi lưu dân thôn. Bọn hắn liền dựa vào ngày mùa tiết giúp nông hộ làm việc mà đổi điểm lương thực, hoặc là ngày bình thường làm hỏa kế kiếm chút đồng tiền, miễn cưỡng duy trì lấy người một nhà ấm no. Thẩm Định trước đó vì an ổn, không có để cho người ta chiêu lưu dân thôn người, bởi vì nhân khẩu quá tạm, không tốt quản lý, dễ dàng xảy ra sự cố, cho nên cũng không có hướng bên này qua. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy lưu dân. Gần mấy tháng mấy cái châu khô hạn, thu hoạch không tốt, lưu dân so những năm qua càng nhiều. Thẩm Định xuống xe, bất động thanh sắc đi đến phá tấm ván gỗ đâm thành cửa gỗ trước, liền từ chỉ có khung gỗ dùng để thông khí cửa sổ nhìn thấy, đen như mực trong phòng, một cái xanh sao vàng gọt nữ nhân ngay tại nấu trong nồi đào ra. Trên người nàng y phục cũng không vừa người, tựa hồ là dùng nam tử y phục cải chế, trên chân là đen xì dày cỏ lộ ra ngón chân. Nằm trên giường một cái lao nhân, lò bên cạnh trở lấy một nam một nữ hai tiểu hải tử, nhìn 4-5 tuổi bộ dáng, quần áo lam lũ tràn đầy vết bẩn, hai tấm khuôn mặt nhỏ lại là sạch sẽ. Thẩm Định thậm chí có thể nghĩ đến, bọn hắn không phải không giặt quần áo, là bởi vì tẩy trên người, liền không có khác có thể mặc. Hai cái tiểu hài con mắt thật to, đầy mắt vui sướng nhìn xem trên lò nồi, yên lặng nuốt nước miếng. Đổ vào trong đống rác quả đào ra, là trong mắt bọn họ vô cùng chờ mong đồ ăn, đây chính là bọn họ cơm tối. Mạo hiểm từ đồ hộp trang tử trộm trở về đào ra nấu nước canh. "Nương, tốt chưa, ta đói." "Ngoan, xong ngay đây." Nữ nhân thon gầy tay nhỏ tâm khoái đều. Thẩm Định nhìn xem tình hình bên trong, chỉ cảm thấy lòng của mình tựa hồ cũng ngâm tiến vào kia quả đào ra nấu ra nước canh bên trong. Hễ ẩm chát 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 chát. Lúc này, một đứa bé chợt nhìn thấy ngoài cửa sổ Thẩm Định, nàng đưa tay, "Nương, bên ngoài có người." Nữ nhân vốn là trong lòng bất an, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy người bên ngoài, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng run rẩy kéo cửa ra chờ nhìn thấy phòng bên ngoài xe ngựa cùng hộ vệ, tiếp theo một cái chớp mắt, phù phù liền quỳ đến trên mặt đất. Xe ngựa này nàng trước đó trộm đào ra thời điểm thấy qua, là đồ hộp điển trang bên trong. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chúng ta không phải cố ý trộm đồ, trong nhà thực sự đói, hai tử đói thẳng khóc, tha chúng ta đi." Thẩm Định lập tức đem người nâng đỡ, kia đào ra chớ ăn. Phụ nhân khóc thút thít âm thanh, "Tốt, không, không ăn, ngài tha chúng ta đi." Thẩm Định đưa tay, Nguyên Nguyệt đem từ trang tử bên trên mang tới bao trùm màn thầu đưa qua, Thẩm Định đem màn thầu đưa cho nữ nhân, trước hết để cho bọn nhỏ lấp lấp bao tử. Nữ nhân kia nhìn xem trong túi lộ ra ngoài màn thầu, đột nhiên kinh ở nơi đó, không dám tin ngẩng đầu nhìn Thẩm Định. Ngay tại Thẩm Định xe ngựa dừng ở gia đình này ngoài phòng lúc, đối diện cách đó không xa một tòa hơi lớn một điểm trong phòng, một đám người chính tụ tại trước bàn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bên ngoài tình hình. Chu quả phụ trước đó đi đồ hộp trang tử trộm chút đào ra trở về cho hải tử đun nước, đây là trang tử bên trên người đổi tới. Đồ chó hoang vi phú bất nhân đồ vật, trộm một điểm nát đào ra cũng không chịu buông tha. Giết bọn này đồ chó hoang được rồi. Mấy cái tráng hán mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía bên cạnh bàn nam nhân, lão đại, giết bọn hắn đi. Đúng, giết nữ nhân này. Lúc này, một đạo ngậm lấy cười thanh âm vang lên, tốt, các ngươi cứ việc đi. Bên người nàng kia hai tên hộ vệ các ngươi thấy không? Nói chuyện chính là cái mặc váy dài màu đỏ, tóc dài xóa bay, chân một đóa hoa bên hai cái khác nữ tử, bị nhãn hẹp dài, không nhanh không chậm luốt luốt trong tay mình lọn tóc. Nàng má trái trên gương mặt đâm một chữ, no. Có người khinh thường, kia 10 cái hộ vệ chúng ta đều không để vào mắt, huống chi hai cái mao đầu tiểu tử. Trên mặt trích chữ nữ tử chữ viết vết máu chưa khô, nhìn thấy mà giật mình, nhưng nàng lại không hề hay biết, ý cười yêu mị, đúng vậy à, hai cái mao đầu tiểu tử, các ngươi đi, vừa vặn cho bọn hắn mài mài đao. Kia mấy tên khí thế hung hăng tráng hán lập tức sững sờ, một người có chút không tin, này nhị đương gia nói là, kia hai tên tiểu tử rất lợi hại. Nữ nhân cười gần âm thanh không nói lời gì nữa. Lúc này, cầm đầu nam tử nặng nề lên tiếng, gần đây phong thanh gấp, Tin Châu quân bên kia khẳng định là vụ trộm tới mới người nói chuyện. Gần đây nhạy bén dị thường, các ngươi không cần nhiều sự tình. Những người còn lại lập tức ổn quyền, vâng. Áo đỏ nữ đi đến bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, đột nhiên cười khẽ âm thanh, nữ tử này ngược lại là bộ dáng xinh không kém, không bằng ta đưa nàng đoạt lại đi cho đại ca làm tiêu khiển. Mặt nạ nam ngẩng đầu, ngữ hàm cảnh cáo, không cần nhiều sự tình. Áo đỏ nữ phốc phốc cười, ta nói chơi. Những này lòng dạ hiểm độc nát phổi kẻ có tiền. Áo đỏ nữ nói phân nửa, chỉ thấy quỳ xuống cầu xin tha thứ quả phụ bị đỡ lên, đón lấy, liền thấy kia có tiền nữ tử đem một bao đồ vật đưa tới. Là ăn. A. Áo đỏ nữ cười khẽ, cái này giống như cũng không có đen như vậy tâm nát phổi, ta đi nhìn một cái. Mặt nạ nam trầm giọng ngăn cản, Mộ Tiên. Nhưng mà, áo đỏ nữ cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thẩm Định đem một bao ăn uống đưa tới, nữ tử kia run rẩy tiếp nhận, trong mắt đều là không dám tin, quý nhân, ngài đây là. Trước cho bọn nhỏ lót dạ một chút. Thẩm Định ấm giọng trấn an, đừng sợ, kia đào ra vứt sạch cũng không có tác dụng gì, ta không phải tới bắt người. Nữ nhân kia nước mắt phút chốc chảy ra, không ở tiếng nói tạ, quay người từ túi vải bên trong xuất ra cái bánh bao đến, tách ra thành hai nửa, một đứa bé cho một nửa, do dự một cái trước mắt, lại lấy ra cái thứ hai, đem cái này cho bà. Nói xong, nữ nhân lại liền tranh thủ túi vải hai tay đưa cho Thẩm Định, quý nhân, ngài. Thẩm Định khoát khoát tay, đây là cho các ngươi. Lúc này, vừa mới tụ tới các thôn dân có người bắt đầu hô, cũng cho chúng ta một miếng ăn đi. Có người thế mà trực tiếp quỳ xuống, nữ Bồ Tát cho cả Lam A, hai ngày không ăn đồ vật. Chương 70. Áo đỏ tiện nô chương 070 áo đỏ tiện nô Thẩm Định quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những người kia phần lớn đều là xanh sao vàng gọn, quần áo tạt ơi. Nàng không mang nhiều như vậy ăn, mà lại, cho ăn cũng không giải quyết được vấn đề, nghĩ đến đang chuẩn bị khởi công một cái khác trang tử, nàng cất giọng mở miệng, ta không mang quá ăn nhiều, không giúp được mọi người tất cả mọi người, bất quá, ta có thể cho mọi người cung cấp một phần công việc. Dùng để chế tạo xà bông thơm trang tử vừa vặn muốn khởi công, cần nhân thủ. Nàng cần người, bọn hắn cần công việc, vừa vặn. Thẩm Định đem trang tử vị trí nói cho những thôn dân này. Trang tử cách không xa, ngày mai sáng sớm mọi người quá khứ đăng ký, mỗi nhà có thể bảo chứng một lao lực có việc để hoạt động, để người nhà có cơm ăn. Trung quanh những thôn dân kia đầu tiên là hai mặt nhìn nhau không dám tin, thẳng đến có người nói, ta nhận ra nàng, nàng là đồ hộp trang tử đồng gia, đối hỏa kế rất tốt. Mật nhớ đồ hộp cho hỏa kế đãi ngộ đã ra khỏi tên, nghe đến đó, những thôn dân kia mới rốt cục tin tưởng, từng cái hận không thể quỳ xuống đến dập đầu. Thẩm Định khoát khoát tay, mọi người ngày mai sáng sớm sớm qua đi một chút, quản sự khẳng định phải sáng chọn, đến lúc đó hết thảy tình hình thực tế nói chính là. Nàng đang chuẩn bị lên xe trở về, liền nghe đến sau lưng vang lên một đạo sợ hãi giọng nữ, xin hỏi quý nhân, nữ nhân cũng thu sao? Thẩm Định quay đầu, liền thấy là cái mặc váy đỏ tóc dài rối tung nữ nhân. Nếu như không phải trời còn chưa có tối đấu, chung quanh còn có không ít người rõ ràng nhận ra nữ nhân này, liền kia đỏ tươi váy trắng bắp mặt, nàng đoán chừng sẽ giật mình. Là Mộ Thiên, nàng không tiếp khách sao? Xuyệt, nói là mạo phạm khách nhân bị bán ra, bây giờ thành nô dịch, ngươi không xem mặt bên trên đều khắc chữ. Cái kia còn có thể trở về. Nói là chủ tử chuẩn một ngày giả để nàng cho người nhà đưa ăn uống tiền bạc. Thẩm Định cũng nhìn thấy nữ tử áo đỏ trên mặt rõ ràng vừa khắc không bao lâu chữ, nô. Lớn tuyên hướng nô dịch là đê tiện nhất không có nhân quyền tồn tại, mà trên mặt khắc chữ thì là nô dịch bên trong đê tiện nhất, là tiện nô. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy nô dịch, vẫn là trên mặt khắc chữ, tại chủ tử trong mắt khả năng so ra kém một con ngựa một con chó tiện nô. Tựa hồ là biết mình bộ dáng rất dễ thấy, áo đỏ nữ hơi nghiêng nghiêng đầu. Thẩm Định ôn thanh nói, không câu nệ nam nữ, phục quản giáo có thể làm việc là được, nhưng là phải có gia quyến ở chỗ này, độc thân không muốn. Có người nhà muốn nuôi càng cần hơn công việc, mà lại có nhà có tiểu nhân, so độc lai độc vãng có thể tin hơn một chút. Mặc dù làm xà bông thơm không giống ăn uống đồng dạng muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí, nhưng có thể ít chút tiềm ẩn nguy hiểm tự nhiên càng tốt hơn. Áo đỏ nữ sợ hai nói ra, nếu là quý nhân sớm đến chút thời đại thuận tiện. Vừa nói xong, phản phất ý thức được mình nói cái gì, áo đỏ nữ vội vàng ngẩng đầu, tiểu thư Bồ Tát tâm địa, ta không phải trách cứ tiểu thư, chẳng qua là cảm thấy mình trời sinh số khổ. Thẩm Định nhìn xem trên mặt nàng còn có vết máu nô chữ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, dừng một chút, từ trong ví xuất ra một bình sứ nhỏ. Đây là ngoại thương dược cao, bôi tại vết thương có thể tiêu sưng ngưng đau, đưa cho ngươi đi. Áo đỏ nữ kinh ngạc nhìn xem nàng, sau đó lại liền vội vàng lắc đầu, chờ một lúc liền muốn đi chủ tử nhà, không cho phép mang đồ vật, tiểu thư không cần lãng phí. Bởi vì nô dịch khổ cực ti tiện, chủ gia lo lắng nô dịch sẽ có ý xấu, vào trong nhà thời điểm sẽ soát người, ngoại trừ y phục, cái gì khác đều không cho mang. Có tà ác các độc chủ gia thậm chí sẽ để cho nô dịch cởi hết lại vào cửa. Nữ tử trước mắt bạn sinh diễm lệ, bây giờ lại thành không có nhân quyền tiện nô. Bên cạnh đều là nam tử, Thẩm Lệnh dừng một cái trước mắt, mở ra bình sứ đào một đống dược cao ra, không chê, ta giúp ngươi bôi chút thuốc, cũng có thể ít thụ chút đau. Áo đỏ nữ nháy mắt mấy cái, sau đó cẩn thận cúi người, vậy liền vô cùng cảm kích. Làm phiên tiểu thư. Nàng góc người mảnh mai nhưng so Thẩm Lệnh trọn vẹn cao hơn nửa cái đầu, hơi thấp phía dưới lúc tóc dài chút xuống, thừa dịp áo đỏ, trên mặt đâm vào chữ lại hiện ra mấy phần thêm mỹ tới. Thẩm Lệnh nhẹ nhàng cho nàng sức thuốc cao, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói âm thanh, bảo trọng. Nàng lên xe ngựa hạ màn xe xuống, không có lại hướng nhìn ra ngoài. Một mực biết thế giới này có rất nhiều nàng còn không có nhìn thấy đồ vật, nhưng trước mắt những này quá nặng nề. Đây không phải nàng bây giờ có thể gánh chịu hoặc là cải biến, cũng làm không được yên tâm thoải mái nhìn xem nhiều người như vậy gần như chết lặng cực khổ. Xe ngựa chậm rãi lai rời, nữ tử áo đỏ đứng tại chỗ, đưa tay sờ nhẹ hai gò má vết thương, nghiêng nghiêng đầu, khỏe môi nhếch lên. Cảm ơn tiểu thư đâu. Trên thế giới này, cùng khổ người thật nhiều lắm. Trong xe ngựa, Thẩm Lệnh thấp giọng cảm thán, đối thật nhiều người mà nói, có thể ăn cơm no, an ổn ổn còn sống đều rất khó. Nhị Nguyệt cưỡi ngựa đi tại xe ngựa về sau, khung xe bên trên chỉ có Nguyên Nguyệt một người. Nghĩ đến đoàn người mình lúc trước tình cảnh, nếu không phải gặp được Thẩm Lệnh, bọn hắn bây giờ sợ là đều sớm thành trong bãi tha ma cô hồn dã quỷ. Thiếu niên khí tức cô tuyệt, ngữ điệu lại đột nhiên trở nên ôn hòa, đều là tiểu thư thiện tâm. Càng nhiều người kỳ thật cũng sẽ không đi xem người bên ngoài cửa cổ, cho dù nhìn thấy, cũng là không liên quan đến bản thân, đây là trạng thái bình thường. Nhưng nàng lại không giống. Thẩm Lệnh cười khổ lắc đầu, ta cũng không tính được cái gì đại thiện nhân, chỉ bất quá. Ngược lại là nhớ tới trước kia đã học qua một câu thơ. Đã biết càng có lớn, yêu tiếp cỏ cây thanh. Kiếp trước của nàng để nàng sâu sắc cảm nhận được cường đại phát đạt quốc gia là bực nào bộ dáng, cũng biết nhân loại ngày ngày hướng phía trước sẽ có như thế nào không cách nào tưởng tượng tương lai cùng khả năng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể cảm thấy những này dãy rủa cầu sinh ấm no đều khó mà vì kế người đặc biệt đáng thương. Bọn hắn không có may mắn sinh hoạt tại như thế thời đại, cũng không có quá nhiều khả năng cùng cơ hội đi cải biến vận mệnh của mình, chỉ có thể con kiến hôi dãy rủa lấy sinh tồn được. Có lẽ nàng có thể làm được gì đây? Thẩm Lệnh yên tĩnh ngồi ở chỗ đó nhìn xem ngoài xe ngựa dần dần chầm xuống bóng đêm, ở ngoài thùng xe, thiếu niên không nói một câu đánh xe hướng phía trước, nhưng trong lòng thì một mảnh mềm mại. Từ nhỏ ở trên đảo, hắn trôi qua cũng là vì sinh tồn không từ thủ đoạn tự giết lẫn nhau thời gian, bây giờ có thể cùng người bình thường, hắn đã cảm thấy thế giới này rất khá, hắn rất thỏa mãn. Nhưng có người đã làm được rất tốt, trợ giúp chiếu cố rất nhiều người, nhưng như cũng lòng mang thương xót. Nàng hiểu nhiều đồ như vậy, dễ như trở bàn tay liền có thể kiếm bộn đem tiền, hoàn toàn không cần nhìn những cái kia sâu kiến. Nhưng nàng lại bởi vì những người này cực khổ mà xúc động cùng khổ sở. Nguyên Nguyệt nhớ lại Thẩm Lệnh vừa mới nói câu kia thơ, hắn không hiểu thơ văn, chỉ cảm thấy câu kia thơ rất nhẹ tô lại nhạt viết, nhưng lại xúc động tiếng lòng. Đồ hộp trang tử sống đã tới kết thúc rồi, cùng một thời gian, khắc trang tử công việc bắt đầu. Thẩm Lệnh trước đó thu mua cánh hoa sáp ong cái gì lượng rất lớn, bởi vì nàng lần này chuẩn bị làm đồ vật trên cơ bản đều có thể dùng đến. Sa bông thơm, nước hoa, cao thơm, còn có son môi. Nàng thuê cái đặc biệt lớn trang tử, đã từ đồ hộp trang tử bên trên điểm một nhóm làm việc đáng tin hỏa kế quá khứ. Lưu dân thôn người đi chính là quá trình đơn giản nhất cũng là sản lượng lớn nhất xà bông thơm tác phường, mặc dù muốn cho bọn hắn một miếng cơm ăn, nhưng Thẩm Lệnh cũng rất cẩn thận, lúc trước liền liên tục dặn dò qua, chiêu lưu dân thôn người, muốn xác định có nhà có tiểu nhân, lại mỗi nhà nhiều nhất chỉ cần một người. Bây giờ không có vợ con lại khốn khổ, có thể chia một ít tại trang tử bên ngoài thanh lý vận chuyển rất rưởi, không tiến vào trang tử công việc. Năng lực có hạn, chỉ có thể ở bảo đảm mình không sẽ chọc cho đến phiền phức điều kiện tiên quyết, cho bọn hắn một miếng cơm ăn, để những người kia không đến mức chết đói. Xà bông thơm nước hoa những vật kia làm được sau muốn biểu hiện ra cùng tiêu thụ. Cửa hàng Thẩm Lệnh cùng Tô Liên Ý Liễu cũng chuẩn bị xong. Tô Liên Ý Liễu Vinh Khang ký sinh ý miễn cưỡng vẫn được, trước kia có thể bản thân, nhưng bây giờ cùng Thẩm Lệnh cùng một chỗ làm ăn, đã không nhìn chúng Vinh Khang ký điểm này lợi nhuận. Hai người hợp lại mà tính, đem Vinh Khang ký trực tiếp một lần nữa cải tạo, lại đổi mặt tiền, bên trong tu thành duy mỹ tươi mát phong cách, cửa hàng cửa biển bên trên thì là ba cái tú mỹ bức người chữ lớn, Hoa Doanh Tuyết. Tiểu Bạch Mắt cũng thay đổi thành Hoa Doanh Tuyết quản sự, dưới tay năm cái trẻ tuổi kiều thiếu nữ hài làm hòa kế, đẹp hắn gặp Thẩm Lệnh liền cung cung kính kính hô đông ra. Chương 71 Tiệm mới Hoa Doanh Tuyết chương 071 Tiệm mới Hoa Doanh Tuyết xà bông thơm cùng cao thơm công nghệ không khó, Thẩm Lệnh sớm từ đồ hộp trang tử tuyển một số người, tách ra huấn luyện khác biệt quá trình, cũng ký hiệp nghị bảo mật. Nước hoa cùng son môi thì là muốn phức tạp một chút, bất quá Thẩm Lệnh đã đem hai cái này quá trình toàn bộ dạy cho Thất Nguyệt, từ Thất Nguyệt toàn quyền phụ trách, nàng không tiếp tục đúng tay. Ngay tại Thẩm Lệnh chuẩn bị để Nguyên Nguyệt nhiều thuê một chút hộ vệ tăng cường mới trang tử tuần tra phòng vệ lúc, Triệu Thống cùng Liên Nhi vợ chồng mang theo Hải Tử đến xem nàng. Hải Tử lấy lại danh, gọi Triệu Trình, Thẩm Lệnh trực tiếp cho Hải Tử treo cái tiểu kim khóa, Liên Nhi kinh hỏng. Cuối quyết khước từ lại ba khước từ đều không thể cự tuyệt được. Thẩm Lệnh cười nói, hai tử gần nửa tuổi, đây là cho hải tử lễ vật. Biết nàng không phải khách sáo, Liên Nhi cuối cùng là thu xuống tới. Nhưng lễ vật này vừa thu lại, nàng vốn là muốn nói lời làm sao đều nói không ra miệng. Thẩm Lệnh nhìn ra cái đôi này có việc, liên tục truy vấn phía dưới, Liên Nhi mới đỏ mặt hỏi thăm, nhìn có thể hay không tại Thẩm Lệnh trang tử bên trên cho Triệu Thống tìm việc phải làm. Mấy tháng này cơ hồ không chút trời mưa, hoa màu dung mạo không đẹp, lại thêm Bắc Biên Vân, lan mấy châu khô hạn, hướng năm rằng, sông Hoài dọc tuyến nước cũng lụt, hoa màu đều thu hoạch đáng lo, triều đình còn đồng thời tăng lên thuế má. Bách tính thời gian càng thêm chật vật. Triệu Thống lần trước trọng thương sau thể chất đến cùng không thể so với Di Vãng, đi săn phong hiểm quá lớn. Đến tìm ngươi quả thực xấu hổ, chỉ là Trình ca mà còn quá nhỏ, ta cũng không làm được cái gì công việc, Triệu Thống đi săn vạn nhất lại có cái nguy hiểm tính mạng. Cho nên mới mặt dạn mày dày tìm đến định ngươi. Liên Nhi mặt đỏ tới mang thai 10 phần xấu hổ. Dù sao, hai nhà giao hảo đến nay một mực là Thẩm Định giúp bọn hắn chiếm đa số, bây giờ còn muốn cầu tới cửa, vợ chồng hai người 10 phần hổ thẹn. Thẩm Định này âm thanh, ta còn tưởng là chuyện gì, cái này không kéo nhà, ta gần nhất mới mở trang tử, đang lo không có đáng tin người tin cần giúp ta trông coi, tẩu tử cùng Triệu đại ca liền đến. Thẩm Định cười lôi kéo Liên Nhi tay, Triệu đại ca tiến pháp tốt có kinh nghiệm, ngày khác liền để hắn đi phụ trách trang tử bên trên hộ vệ, đem ta thuê những người kia hảo hảo luyện một chút, đây thật là giúp ta đại ân. Liên Nhi nghe xong, vừa cao hứng lại là cảm kích. Nàng biết, lấy bây giờ Thẩm Định bản sự, muốn tìm người lại cực kỳ đơn giản. Nàng rõ ràng là giúp bọn hắn chiếu cố bọn hắn, lại nói là bọn hắn giúp nàng đại ân, cho đủ vợ chồng bọn họ mặt mũi. Liên Nhi vành mắt phím hồng, nắm lấy Thẩm Định tay không biết nói cái gì cho phải. Thẩm Định sờ lên Trình ca mà đầu, đối Liên Nhi cười nói, lúc trước ta khốn cùng còn không khai người chào đón, vì kiếm tiền mượn tẩu tử nhà cung tiễn, tẩu tử không nói hai lời liền cho ta, còn cứ gọi Triệu đại ca lên núi giúp ta đã cứu ta, lúc trước chúng ta A Nam bị người bắt cóc, cũng là Triệu đại ca một tiễn đã cứu ta. Ta là cầm tẩu tử cùng Triệu đại ca đương người trong nhà nhìn, những ngày này vốn là muốn hỏi một chút các ngươi thì không cân nhắc đến đi theo ta, lại sợ đường đột, bây giờ tẩu tử cùng Triệu đại ca tới, bên cạnh ta cũng nhiều có thể tin được đáng tin giúp đỡ, là ta nên cảm ơn người nhóm mới là. Triệu Thống không nói nhiều, nghe vậy trầm giọng mở miệng, Thẩm Nương tử yên tâm, trang tử giao cho ta, đoạn cứ gọi nó một con rồi cũng bay không đi vào. Thẩm Định cười mở, Triệu đại ca bản sự ta đương nhiên là tin tưởng, về sau đừng têu Thẩm Nương tử, ta cầm Triệu đại ca đương huynh trưởng. Triệu Thống ồ, vậy ta liền mặt dày nhận hạ cô em gái này. Liên Nhi đánh hắn một chút, đây là muội tử ta, ngươi nhiều nhất tính cái tỷ phu. Mấy người lập tức cười mở. Rất nhanh, Thẩm Định cũng là người ta tại Vĩnh Bình ngõ hẻm cho Liên Nhi vợ chồng tìm cái tiểu biệt tử, bọn hắn một nhà ba miệng cũng không cần bao lớn phòng ở, tiểu xào chặt chẽ phòng ở mới một chút liền tốt, chủ yếu là cách Thẩm Định nhà gần. Triệu Thống thành Hoa Doanh Tuyết Trang tử bên trên hộ vệ đầu lĩnh. Hắn là kinh nghiệm lao đạo thợ săn, làm hộ vệ không đáng kể, lại thêm một tay tốt tiến pháp, rất nhanh liền tại hộ vệ đội dựng lên uy tín. Lưu dân thôn rất nhiều người cũng tại trang tử bên trên tìm được công việc, Thẩm Định một lần xa xa đi ngang qua, liền thấy thôn bên trên khói bếp lượn lờ, cuối cùng là có thể ăn được cơm. Rèn sắc khi còn nóng, Hoa Doanh Tuyết đợt thứ nhất sản phẩm lúc đi ra, cửa hàng cũng chính thức khai trương. Bởi vì Thẩm Định sớm an bài người khắp nơi tuyên truyền không giới hạn trong quán rượu trà tứ, đầu đường cuối ngõ, lại thêm trước đó đồ hộp sinh ý đánh ra thanh danh, rất nhanh, Bình Ninh huyện thậm chí xung quanh người của huyện thành đều biết, mật nhớ Đông ra lại mở tiệm mới, kêu cái gì? Hoa Doanh Tuyết. Nói là bán ra bí chế xà bông thơm, nước hoa, cao thơm, còn có không tẩy màu miệng son. Nước hoa là cái gì? Nghe nói là có thể thay thế vân hương một loại thơm thơm chất lỏng, dùng tại quần áo hoặc là trên thân, bền bị lưu hương. Chưa từng nghe qua. Không quan hệ, nói là 3 ngày trước có thể trong cửa hàng miễn phí dùng thử, chính là không muốn bạc, ngươi đi nhìn thử một chút, thử nhìn một chút những vật này có được hay không dùng. Đầu năm nay còn có không tốn bạc đồ vật. Thử một chút liền thử một chút chứ sao. Chờ đến khai trương ngày hôm đó, một tràng pháo thả xong, không đợi múa sư kết thúc, thật nhiều đại cô nương, cô vợ nhỏ cùng nhau làm bạn đi vào trang trí tú mỹ cửa hàng bên trong, trong đó không thiếu cao môn đại hộ phu nhân tiểu thư mang theo nha đầu bà tử đến xem hiếm lạ. Nguyên bản còn có người lo lắng, tình hình như vậy nhiều người như vậy, trong tiệm sợ là muốn loạn thành một bầy, nhưng đợi đến tiến vào cửa hàng sau các nàng liền phát hiện, hoàn toàn là dư thừa lo lắng. Thật dài quầy hàng vòng quanh toàn bộ cửa hàng dạo qua một vòng, quầy hàng không phải dĩ vãng làm bằng gỗ, đối khách nhân phía cạnh cùng trên quầy đều là trong suốt, là Thẩm Định sai người giá cao mua được phất lãng cơ thuyền đi biển tới pha lê. Chỉ những này chế tác quầy hàng cùng phía sau trưng bày đỡ pha lê còn kém không dùng nhiều nàng 1000 lượng bạc. Không có cách, lớn tuyên hướng bây giờ không có đốt thủy tinh kỹ nghệ, tất cả pha lê đều là thuyền đi biển tới, giá cả đắt đỏ. Thẩm Định biết pha lê muốn làm sao đốt, nhưng quá phiền phức, đầu tiên một cái nung nhiệt độ sẽ rất khó đạt tới, lò liền hạn chế. Nàng bây giờ còn chưa điều kiện này làm loại sự tình này, chỉ có thể chịu giá cao. Nhưng rất rõ ràng, tiền này hoa rất đáng. Hoa Doanh Tuyết xà bông thơm đặt ở đơn giản trong hộp gỗ, cao thơm cùng bây giờ trên thị trường so sánh, hộp khác biệt không lớn. Lọ thủy tinh quá đắt, Thẩm Định liền định chế một nhóm lớn bình sứ trắng giả nước hoa, không phải mạch sứ, nhưng chính là loại kia hơi có chút bất bình, hoặc ố vàng hoặc hiện xám không tính là chính bạch thô bình sứ ngược lại càng có ý định hơn cảnh. Son môi làm hình ống chi phí lớn, nàng vẫn là cùng bây giờ miệng son đồng dạng cất vào cái hộp nhỏ bên trong. 4 cái phẩm loại phân biệt trưng bày tại 4 cái vị trí, đều xếp đặt dùng thử quầy hàng, mỗi cái sau quầy bên cạnh đều có tuổi trẻ cô nương đang chiêu đãi cùng hỗ trợ dùng thử. Thẩm Định cùng Tô Liên Y hôm nay cũng là trang phục lộng lẫy, dùng nhà mình sản xuất nước hoa cùng son môi, Tô Liên Y liền dùng chính hồng sắc, Thẩm Định dùng là phong đỏ. Toàn bộ trang dung cũng là chỉnh thể hơi tối màu quý điều. Trên người y phục là Tô Liên Y rìa tặng, là Thẩm Định thích hẹp tay áo váy ngắn kiểu dáng, mỹ lệ phiêu giật cũng không ảnh hưởng làm sự tình. Thất Nguyệt ở bên cạnh mang theo một nhóm phu nhân tiểu thư, cười mỉm giới thiệu trên quầy đồ vật, giúp các nàng dùng thử, cười ngọt lịm bộ dáng mảy may nhìn không ra là cái có thể một cước đem người đạp tàn bạo tẩu la lị. Nước hoa này trước điều là hoa lê hương, lắng động xuống liền biến thành mang theo ngọt mùi thơm ngát, rất nhạt, nhưng là mùi thơm bền bỉ. Cái gọi là trước điều cái gì cũng là Thẩm Định nói với nàng, Thất Nguyệt học được cái 7-8 phần, nhưng dùng để hù những này đại môn không ra nhị môn không bước các tiểu thư, phu nhân là đầy đủ. Bởi vì Thẩm Định sớm để cho người ta hướng uống lộ đảo bến đỏ bên kia đi phát tuyên truyền đơn trong tiệm khách nhân không chỉ có Bình Đình cùng xung quanh huyện thành, còn có nơi khác đi ngang qua khách nhân. Trong tiệm náo nhiệt cực kỳ, có người đang thử nước hoa, có người đang thử sắc miệng son hoặc cao thơm, còn có người ở nơi đó thử dùng xà bông thơm rửa tay. Có mấy cái quần áo cách ăn mặc đơn giản chút cô nương trẻ tuổi nhét chung một chỗ muốn thử xem miệng son, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm giá cả chờ nghe được giá cả, một người nhịn không được lên tiếng kinh hô, đắt như thế. Bên cạnh Thiên Kim tiểu thư ném quá khứ ánh mắt khinh thường, cảm thấy quý vậy liền mang ý nghĩa đây không phải các ngươi nên mua bật, vẫn là sớm làm rời đi đừng ở chỗ này tham gia náo nhiệt. Kia hộp chạm nam sắc miệng son ta muốn, bên cạnh lá phong đỏ, chính là Thẩm trưởng quý dùng cái kia, ta cũng muốn. Bị chế nhạo thiếu nữ mặt đỏ tới mang thai lại không biết như thế nào phản bác, các nàng là người bình thường cô nương, cái này miệng son giá cả đối với các nàng tới nói hoàn toàn chính xác rất đắt. Thẩm Định đi qua, nàng cầm qua thử sắc dùng tới được trang soát, cho bốn nữ hài tuyển thích hợp với nàng nhóm nhan sắc, có muốn thử một chút hay không mấy cái này. Vừa mới bị chế nhạo nữ hài bị trước mắt tận lực trang điểm sau trưởng quỹ lung lay mắt, không hiểu có chút đỏ mặt ngượng ngùng, đội vàng quát tay, không được không được, ta bây giờ còn chưa tích lũy đủ bạc. Còn lại ba người cũng là không có ý tứ lắc đầu. Thẩm Định cười nói, kia càng nên thừa dịp có thể miễn phí thử sắc thời điểm thử tốt thích hợp bản thân nhan sắc, quay đầu muốn mua thời điểm mới sẽ không phạm sai lầm, các ngươi nói có đúng hay không? Nữ hài kinh ngạc gật đầu trở lấy lại tinh thần mới ý thức tới mình thế mà nhìn trước mắt nữ trưởng quỹ thấy đi thần, lập tức mặt càng đỏ hơn. Thẩm Định ôn hòa cho các nàng thử sắc, một bên giải thích nói, dưới mắt miệng son giá cả đích thật là đắt một chút, bởi vì chi phí tương đối cao, mà lại sản lượng không đủ cao, cho nên chi phí không ép xuống nổi. Đợi đến lượng tiêu thụ dần dần đề cao, sản lượng đi lên sau chi phí sẽ thấp một chút, đến lúc đó giá cả hẳn là sẽ hàng một chút. Mấy nữ hài nhìn xem trong gương mình thoa lên miệng son bộ dáng, lại là ngượng ngùng vừa mừng rỡ. Ban đầu bị chế nhạo nữ hài mím môi, thật sự nói, ta trở về hảo hảo tích lũy, ta sẽ mau chóng đến mua. Thẩm Định bật cười, tốt, Hoa Doanh Tuyết tùy thời hoan nên mấy vị. Thẩm Nương Tử, biến hóa thật lớn. Lý Ngữ Thi cùng Bùi Nguyên Châu đứng tại cao thơm quầy hàng bên cạnh. Mới Lý Ngữ Thi đang thử cho mu bàn tay bôi lên cao thơm, vừa lúc bảng quan cái cô nương kia bị người chế nhạo sau quấn bách cùng Thẩm Định thay nàng giải vây sau trong mắt ánh sáng. Nàng nhìn xem Thẩm Định ít có trang phục lộng lẫy sau nhiều lệ xinh đẹp khí độ ung dung bộ dáng, có chút khó tin, so với trước đây, giống như thay đổi hoàn toàn người. Bùi Nguyên Châu không nói chuyện. Lý Ngữ Thi có chút kỳ quái, quay đầu, Nguyên Châu. Bùi Nguyên Châu đông nhiên hoàn hồn, thần sắc tự nhiên dạng, giống như cũng không lưu ý cái khác cái gì, hỏi nàng, chọn tốt rồi. Lý Ngữ Thi cười cười, ừm, muốn cái này hộp nguyệt quý hương hoa, nhanh nhập thu, cái này càng tới nhuần chút. Ngay tại Thẩm Định cùng Tô Liên Ý gì tại đám người dày đặc trong tiệm bận rộn chào hỏi khách nhân thời điểm, đường đi đối diện tụ phúc lâu lầu hai sát đường trong phòng, Tiêu Nam Khang ngồi ở chỗ đó, cho mày. Không phải liền làm ở trường, có cần phải ăn mặc như thế trang điểm lộng lẫy? Mới kia bùi cái gì là không phải đang ngó chừng nàng nhìn. Mặt ngoài thanh lãnh tự kiềm chế, còn không phải cái sắc mê tâm khiếu ngụy quân tử. Cũng không biết nữ nhân này ban đầu là ánh mắt gì. Thẩm Định cũng không biết mình bị người âm thầm nhìn trộm đoán thầm, nhìn trong tiệm vô luận tuổi tác lớn nhỏ nữ nhân đều là một bộ mới lạ vui sướng thần sắc, nàng cũng cảm thấy tâm tình rất tốt. Không riêng gì bởi vì lại muốn kiếm tiền, còn có một loại nói không ra cảm giác thành tựu. Nhìn thấy mình làm ra tới đồ vật bị nhiều người như vậy thích, chậm rãi sẽ đối với thế giới này mang đến một chút nho nhỏ cải biến, nàng liền có loại từ đáy lòng vui sướng. Có như vậy một cái mắt, nàng đỗng nhiên giống như bỗng nhiên phát giác được sâu trong nội tâm mình ý nghĩ, có thể sống lại một lần, nàng rất thích lại cảm kích thế giới này, cho nên nàng muốn dùng cố gắng của mình để trong này chậm rãi trở nên tốt một chút. Chương 72. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Chương 072. Cấu kết với nhau làm việc xấu. 3 ngày miễn phí dùng thử qua về sau, Hoa Doanh Tuyết bên trong khách hàng liền bắt đầu đối liền không dứt. Bình Ninh huyện có thể nói là Tiên Châu lớn nhất một chỗ thành, lại cùng xung quanh mấy huyện thành đều khoảng cách không xa, càng là có bến đỏ, đường thủy thuận tiện, lại thêm vốn là phồn hoa lại nhân khẩu đông đảo, Hoa Doanh Tuyết tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền thanh danh lan truyền lớn. Ngoại trừ trong thành cùng phụ cận mấy cái trong thành khách hàng, thậm chí còn có chuyên môn đi đường thủy tới mua sắm khách nhân. 3 ngày dùng thử đã đầy đủ những người kia nghiệm chứng, Hoa Doanh Tuyết sản xuất xà bông thơm dùng rất tốt, cao thơm rất tới nhuần lại không sẽ bóng mỡ, trọng yếu nhất chính là nước hoa cùng miệng son. Kia nước hoa chỉ cần phun ra một chút xíu liền sẽ bền bị lưu hương, so với vân hương muốn đơn giản hơn nhiều, lại mùi thơm nhiều mặt, có thể căn cứ từ mình yêu thích chọn lựa, đúng, còn có thể hòa với dùng, điều ra mình thích hương vị. Còn có chiếc kia son, nhan sắc đông đảo liền không nói, bôi đến trên môi tới nhuần mùi thơm ngát, mà lại không dễ tẩy màu, không cần phải lo lắng đi ra ngoài không bao lâu miệng son liền rơi mất phiền não. Tóm lại, Hoa Doanh Tuyết sinh ý so mong muốn còn muốn náo nhiệt, Thẩm Định cùng Tô Liên Ý đi tính toán sổ sách, lại là tốt một trận vui vẻ. Đương nhiên, một nhà vui vẻ một nhà sầu, các nàng cao hứng, cũng có người không cao hứng. Lý Thanh Thanh từ cửa sau tiến vào từ ra, thay nhị phòng tam công tử từ phòng tiểu thiếp, mà lại là tiên sinh gạo gạo nấu thành cơm sau mới nên vào cửa tiểu thiếp. Lại thêm trong nhà nàng lạc bại có tiếng xấu còn có cái tàn tật ca ca cùng xảo trá mẫu thân, nhị phu nhân đối nàng rất là không lọt nổi mắt xanh. Chỉ là tam công tử từ phóng bởi vì không thích mới đính hôn vị hôn thê quá mức đoan trang không thú vị, ngược lại đối có thể thoải mái cả ngày làm yêu Lý Thanh Thanh rất có hứng thú, cho nên Lý Thanh Thanh tại từ ra thời gian dưới mắt còn không tính khổ sở. Ngoại trừ sống yên phận, còn hơi có dư lực có thể chiếu cố bên trên tối tàn ca ca cùng mẫu thân Lý Huyền Hoa. Chỉ là Lý Huyền Hoa muốn vượt qua lúc trước bị Tô Liên Y Dì bưng lấy làm giàu phu nhân như thế thời gian lại là không thể. Lý Thanh Thanh dù sao chỉ là tiểu thiếp, mà lại là con thứ tiểu thiếp, có thể nâng đỡ một chút đã là không dễ, nhiều nhất có thể để cho bọn hắn duy trì cái ấm no, muốn dư thừa đồ bật là tuyệt đối không thể nào. Huống hồ, những ngày này Từ Phóng tựa hồ đã bắt đầu đối nàng chẳng lấy. Lý Thanh Thanh chính là cái này thời điểm nhìn thấy Phan phu nhân. Phan phu nhân là chi huyện phu nhân, cho dù chỉ là tiểu thiếp phụ chính yêu diễm tiện hóa, nhưng dù sao cũng là chi huyện phu nhân, đến từ gia bái phòng nhị phòng phu nhân lúc, nhị phu nhân vẫn là đối với nàng khách khí. Đương Phan phu nhân lơ đãng hỏi đến Lý Thanh Thanh, nói đã từng nhận biết lúc, nhị phu nhân cũng là người ta đem Lý Thanh Thanh gọi tới tiếp khách. Đợi đến chỉ còn lại Phan phu nhân cùng Lý Thanh Thanh hai người lúc, Phan phu nhân rốt cục hiện lộ ra ý Lý Di nương vốn là muốn làm tam công tử chính thê, ai, cũng là đáng tiếc. Nàng cố ý đâm Lý Thanh Thanh ống thở, bên ta mới gặp nhị phu nhân tựa hồ đợi Lý Di nương không thế nào để bụng, nếu là tam công tử chính thê, nhị phu nhân cái này làm bà cũng sẽ không như vậy khinh thị ngươi à. Lý Thanh Thanh sắc mặt lập tức liền trở nên cứng ngắc. Nàng mở ra cái khác ánh mắt ngữ điệu cứng nhắc, phu nhân đến cùng muốn nói cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta đã biết Lý Di nương tao ngộ sau thay ngươi cảm thấy tức hận, lại nghĩ đến. Cho đến ngày nay, ngươi sợ là ngay cả hại ngươi đến đây người là ai cũng không biết ta. Lý Thanh Thanh nghe vậy lập tức sững sờ, phu nhân nói lời này là có ý gì? Hại nàng đến đây còn có thể là ai, không phải liền là Tô Liên Ý cái kia đê tiện thương hộ nữ. Nếu không phải Tô Liên Ý gì trước mặt mọi người chọc gian lại không để ý vợ chồng tình cảm đưa nàng ca ca bẩm báo nha môn, lý ra như thế nào rơi xuống tình trạng như thế? Nàng vốn là thanh quý người ta tiểu thư, làm tam công tử chính thê coi như xứng, coi như bởi vì Tô Liên Y không niệm tình xưa náo loạn một trận, lý ra không có. Ca ca của nàng tàn tật lại không có công danh, triệt để hủy tiền đồ, liên lụy nàng cũng có tiếng xấu, lúc trước vì cứu ca ca không thể không bị thân Từ Phóng, bây giờ để nhị phu nhân kia lão bà coi khinh nàng. Đều là Tô Liên Y cái kia vong ân phụ nghĩa đê tiện thương hộ nữ, huynh trưởng ta lúc trước công danh mang theo còn không chê xuất thân của nàng, nàng lại như vậy tâm ngoan thủ lạn, hủy chúng ta cả nhà. Lý Thanh Thanh cắn răng hận đến không được, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Nói tới nói lui, tôn quý chính là Từ gia, mà nàng chỉ là Từ gia nhị phòng con thứ tiểu thiếp, nàng lại có thể đem kia thương hộ nữ như thế nào? Đối diện, Phan phu nhân cười lắc đầu, ta liền biết ngươi nghĩ không rõ lắm chân tướng. Tại Lý Thanh Thanh hổ nghi trong tầm mắt, Phan phu nhân buồn bã nói, ngươi có hay không nghĩ tới, Tô Liên Y lìa gả cho ngươi mình trưởng 3 năm, nhà các ngươi phát triển không ngừng, vẫn luôn bình an vô sự, sao nàng bỗng nhiên liền vỡ lở ra rồi? Lý Thanh Thanh nhíu mày, phu nhân đến tuột cùng có ý tứ gì? Nếu như ta không có đoán sai, nàng đối với các ngươi biến hóa chính là từ nàng cùng cái kia Thẩm quả phụ pha trộn đến cùng một chỗ làm ăn bắt đầu à? Lý Thanh Thanh sững sờ, sau đó liền nhớ lại đến, giống như xác thực như thế. Thẩm quả phụ có cái đệ đệ gọi Thẩm Thanh Bách, ngay tại huyện học đọc sách, người minh trưởng cùng hắn kia nhân tình cũng tại huyện học. Tô Liên Y là một giới thương hộ nữ, cả ngày chỉ biết là cùng những cái kia tiền bẩn liên hệ, 3 năm bình an vô sự, nàng như thế nào lại đống nhiên lòng nghi ngờ người minh trưởng? Lý Thanh Thanh đằng đến đứng lên, là kia Thẩm thị nói với Viên, không sai, nhất định là như vậy. Thẩm thị huynh đệ tại huyện học, cùng nàng huynh trưởng cách gần đó, nhất định là phát hiện cái gì không đối nói cho Thẩm thị, sau đó Thẩm thị liền cho Tô Liên Ý Liễu nói Viên Viên. Nếu không Tô Liên Ý Liễu như thế nào đống nhiên lòng nghi ngờ nàng đại ca, 3 năm đều đến đây. Lý Thanh Thanh càng nghĩ càng là đạo lý này, nhất là nhớ tới có một lần nàng đi mật nhớ tìm Tô Liên Ý Liễu để nàng cho Từ gia phân 100 bình đồ hộ. Tô Liên Ý khi đó đã nhả ra, chính là cái kia Thẩm thị nhiều chuyện. Ti tiện tôn phụ, như thế ác độc, mình trượng phu đã chết liền cũng muốn huyên náo người bên ngoài gia đình không yên, kết quả liên lụy hủy nàng nhân duyên. Thật thật đáng chết. Phan phu nhân thở dài, kia thôn phụ không thể khinh thường, đệ đệ ta lúc trước chính là chết trên tay nàng, cho nên ta mới đến nhắc nhở ngươi, chớ có chủ quan. Lý Thanh Thanh cắn răng, ta định sẽ không bỏ qua kia quả phụ. Phan phu nhân ấy mắt hiện lên đạt được ý cười, trên mặt lại là một mảnh chân thành, ngươi nhìn ta bây giờ nhìn như phong quang, kỳ thật lúc trước cũng giống như ngươi, làm người thất thất. Nếu là chúng ta cũng không thể vì chính mình làm chủ, đâu còn có thể trông cậy vào người bên ngoài. Phan phu nhân giữ chặt Lý Thanh Thanh tay, trầm âm thanh mở miệng, bây giờ ngươi ta cùng chung mối thù, ngày khác nếu là có cơ hội, nhất định phải sóng vai hiệp lực, để kia quả phụ sống không bằng chết. Lý Thanh Thanh trọng trọng gật đầu, không sai. Bất quá chỉ là sẽ lợi ít tiền, ta bây giờ dù sao cũng là người Từ gia, nhất định có thể tìm được cơ hội hảo hảo dạy nàng trả giá đắt. Phan phu nhân đấy mắt hiện lên đạt được, tìm người trợ giúp, lại đối phó lên kia quả phụ đến nhất định làm ít công to. Thẩm Định cũng không biết hai người kia đã ở trong tối xoa xoa thiết kế muốn hại nàng, nàng những ngày này ngay cả Hoa Doanh Tuyết sinh ý đều không thế nào để bụng, mà là tại vùng tay quá chán dùng tiền. Dùng tiền làm chút việc khác. Phanh, phanh phanh phanh. Xa xa hoang dã tiếng nổ vang lên, cắt đá vẩy ra, ánh lửa thoáng hiện. Thẩm Định nhìn xa xa, rốt cục lộ ra vẻ mặt hài lòng, xong rồi. Bên cạnh, Thất Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên kia, đây chính là tiểu thư nói phích lịch đạn. Cái này, đến cùng là như thế nào chế thành, như thế nào đáng sợ như thế? Thẩm Định cười nói, chính là phích lịch đạn, muốn chính là cái này uy lực. Những ngày này, Thẩm Định tuyệt đại đa số tâm tư tất cả đều nhào vào chế tác thuốc nổ phía trên. Nàng chuẩn bị đi Hải Thị. Hải Thị tại Tin Châu bên kia, khoảng cách Bình Ninh huyện có một ngày đường thủy bên kia Hải Thị phồn hoa, còn có Tin Châu thủy quân tọa trấn, nhưng từ Bình Ninh thông hướng Hải Thị đường thủy bên trên không lắm thái bình. Chợt có thủy phỉ ẩn hiện. Hải Thị bên kia có thể làm to sinh ý kiếm nhiều tiền, nhưng cũng phải có mệnh dễ có mệnh hoa, ngoại trừ trong khoảng thời gian này một mực tại huấn luyện thuê hộ vệ bên ngoài, phích lịch đạn chính là Thẩm Định bảo mệnh tuyệt kỹ. Bây giờ thủy chiến, ngoại trừ triều đình thủy quân cùng một chút chân chính quyền quý sẽ phối chính xác chẳng ra sao cả hỏa pháo, đại đa số người đều là viễn trình dựa vào cùng tiễn cận chiến dựa vào vật lộn. Nàng làm ra cái đồ chơi này đến, phàm là vừa ra tay tuyệt đối đánh đâu thắng đó, nếu không nàng thật đúng là không nhất định có đảm lượng bước lên đụng thủy phỉ nguy hiểm đi hải thị. Núi vàng núi bạc cũng không sánh nổi mạng nhỏ quan trọng, dù là đầy trời phú quý, cũng không đáng phải dùng sinh mệnh mạo hiểm. Chỉ là đáng tiếc hiện tại không có điều kiện tạm thường, nếu không, nàng nhất định phải làm cái sắt thép liền đi ra. Đến lúc đó, ai còn dám ở trước mặt nàng nhảy nhót nửa lần? Khúc. Cũng chính là ngẫm lại. Bên cạnh, luôn luôn trầm ổn Nguyên Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, "Tiểu thư, vật này uy lực là mạnh, nhưng nếu là bên ngoài dùng, sợ là sẽ phải rước lấy phiền phức. Vật như vậy nếu như dùng tại trên chiến trường, uy lực có thể nghĩ, nó có thể là triều đình, nhưng nếu là bị tư nhân tất cả, sợ rằng sẽ bị người ngấp nghé, thậm chí gây nên triều đình chú ý rước lấy phiền phức." Thẩm Định biết hắn lo lắng, cười trả lời, "Thứ này cũng không chỉ là vì lần này đi hải thị, cũng vì tự vệ, không phải bạn bất đắc dĩ ta sẽ không dùng. Nhưng nếu là đến dùng nó trước mắt, kia có phải hay không dẫn xuất phiền phức cũng liền không trọng yếu." Nguyên Nguyệt lập tức nghĩ thông suốt, chắp tay, "Vâng. Đúng là như thế, nếu là gặp sống còn cảnh ngộ, kia chỉ có tự vệ cần gấp nhất, chỗ nào còn nhớ được sẽ có hay không có khác phiền phức." Hoa Doanh Tuyết Trang Tử bắt đầu làm việc, mọi người bận rộn không ngừng, từng đám hàng hóa hướng Thẩm Định cùng Tô Liên Ý đi mượn được truyền vật chuyện, ngoại trừ Hoa Doanh Tuyết đồ vật, còn có trước đó trong hầm băng tổn lấy đồ hộ, cùng Thẩm Định mấy ngày trước đây để cho người ta chế tạo gấp gáp ra một nhóm 13 hương. Sau 3 ngày, nàng mang theo Nhị Nguyệt còn có Thất Nguyệt, tính cả Tô Liên Ý cùng lúc xuất phát tiến về Hải Thị. Chương 73. Gặp thủy phỉ chương 073 gặp thủy phỉ Thẩm Định mang theo Nhị Nguyệt cùng Thất Nguyệt đi ra ngoài, Nguyên Nguyệt mang theo những người khác để ở nhà giữ nhà, dù sao, nàng không có ở đây thời điểm, trong nhà cũng nên có cái đáng tin quản sự. Đương nhiên, ngoại trừ bọn hắn, còn có một thuyền 26 tên hộ vệ. Bình Ninh khoảng cách Hải Thị không tính xa, nhưng hướng Hải Thị đi là đi ngược dòng nước, trước sau cũng muốn 6 canh giờ, không sai biệt lắm muốn cả một ngày đều muốn trên thuyền vượt qua, chuẩn bị đầy đủ một chút luôn luôn không sai. Cũng may Thẩm Định không say sóng, lại thêm ven đường phong cảnh không tệ, cũng không cần lo lắng quá khó chịu. Bởi vì Hải Thị đã mở 2 ngày, ban đầu hướng Hải Thị dũng mãnh lao tới cao phong thời gian đã qua, đi ngược dòng nước lúc bọn hắn không thấy được mấy chiếc thuyền. Thất Nguyệt cùng Nhị Nguyệt trên bong thuyền tranh tài câu cá, Thất Nguyệt không phải là đối thủ của Nhị Nguyệt, liền âm thầm giở trò xấu, xông Nhị Nguyệt bên kia trong nước ném tảng đá sợ quá chạy mất Nhị Nguyệt lập tức sẽ mắc câu cá. Nhị Nguyệt khí chừng quá khứ, Thất Nguyệt thường phục ra đầy mặt vô tội bộ dáng, khi dễ Nhị Nguyệt không yêu mở miệng. Nàng biết Nhị Nguyệt sẽ không cáo trạng. Kết quả lại không nghĩ rằng, dù là mặc đồ đỏ đều kìm nén Nhị Nguyệt thế mà lên tiếng cáo trạng, mặc dù chỉ có đơn giản 2 chữ, "Tiểu thư." Nghe được kia băng lãnh cứng nhắc nhưng như cũng lộ ra mấy phần ủy khuất ngữ điệu, Thẩm Định đầu đều không cần nhắc liền đoán được cái đại khái, "Thất Nguyệt, không cho phép khi dễ Nhị Nguyệt." Thất Nguyệt bĩu môi, xông Nhị Nguyệt móc móc mặt im lặng nói, "Xấu hổ, bao lớn người còn cáo trạng." Nhị Nguyệt được Thẩm Định che chở, u ám mặt lập tức lộ ra chút dương quang sáng lạ bộ dáng, cũng không thèm để ý Thất Nguyệt chế nhạo. Thẩm Định nhìn xem một đầu lại một đầu phí ngư bị câu đi lên, cùng Tô Liên Y Liễu cười nói, "Chờ một lúc một nửa nướng một nửa nấu canh." Tô Liên Y Liễu là biết Thẩm Định trung nghệ, nghe vậy lập tức nói, "Tiểu Bạch, đi để cho người ta đem đồ vật mang lên." Tiểu Bạch ánh mắt tình lũ hoán, "Trưởng quỹ, có thể hay không để người ta danh tự?" Cái này nhưng còn có trong tiệm nữ hỏa kế tại phía sau nhìn xem đâu, hắn không muốn mặt mũi nha. "Hừ." Tô Liên Y Liễu cười ha ha, "Được rồi ba ba, nhanh đi cầm đồ vật, đừng mực chít chít." Tiểu Bạch mắt dậm chân, người ta gọi Đỗ Sóng không gọi ba ba. Rất nhanh, Thẩm Định sớm chuẩn bị tốt vị nướng bị mang lên bong tàu, mang theo đầu bếp đã hết sức chủ động đi xử lý những cái kia phỉ ngư. Trước đó vài ngày Tô Liên Y gì xử lý Vinh Khang ký đồ vật lúc Thẩm Định phát hiện lại có cây thì là cùng quả ớt, còn có chút đầu khấu cái gì hương liệu. Lỡ tuyên hướng người không chút tiếp xúc qua những này, không ai sẽ dùng tới làm đồ ăn, nhưng những này là đồ tốt, Thẩm Định tất cả đều để cho người ta thu lại. Cũng không lâu lắm, hai cái trên lò bình bên trong ngực hầm lấy nồng bạch canh cá, Thẩm Định đứng tại vị nướng trước chậm rãi cho kêu 7-8 đầu cá nướng soát gia vị trở mặt. Nồng đậm mùi thơm chuyển tới, Thất Nguyệt cũng không đoái hoài tới cùng Nhị Nguyệt tranh tài câu cá, ôm Thẩm Định cánh tay hút mạnh cái mũi. Thơm quá a, rốt cục lại có thể ăn vào tiểu thư làm ăn ngon. Nhị Nguyệt nhìn thấy Thẩm Định cho Thất Nguyệt miệng bên trong cho ăn khỏa tự chế sữa đường, chua chua rời ánh mắt, thèm chết rồi. Thất Nguyệt quay đầu nhăn mặt, ta liền thèm thế nào a, tiểu thư nguyện ý nuông chiều, không phục sao? Sự thật cũng thế, Thẩm Định đối bọn hắn bên trong duy nhất nữ hài Thất Nguyệt phá lệ yêu thương, Nhị Nguyệt hừ một tiếng, lập tức càng chua. Nhưng vào lúc này, ánh mắt chuyển qua trước mặt Nhị Nguyệt sắc mặt đống nhiên biến đổi, hắn đằng đến đứng lên đi đến bong tàu phía trước. Nơi xa, ba chiếc thuyền hiện lên tam giác vây quanh trạm từ nghiêng phía trước hướng bên này đi tới. Gặp được thủy phỉ, cũng là chút xui xẻo. Thẩm Định một bên để hộ vệ chuẩn bị ứng đối, một bên thế mà còn có tâm tư tiết hận nướng một nửa cá. Nếu là chờ một lúc thật loạn đi lên, cái này mấy con cá là đừng nghĩ ăn, tê dại trứng, hiện câu hiện giết còn bôi thật dày một tầng đồ nướng liệu cá nướng, nàng đều nhanh thèm khóc. Đi để cung tiễn thủ làm chuẩn bị. Nàng trên thuyền làm chuẩn bị chính là gặp được số lớn giặc qua còn không sợ, chớ nói chi là cái này nho nhỏ mấy chiếc thuyền thủy phỉ. Thất Nguyệt giòn tan đứng tiếng, nửa điểm không thần trường, thậm chí còn có chút hưng phấn. Đối diện kia ba chiếc thuyền đích thật là thủy phỉ không sai, cách rất gần bề sau, thủy phỉ ô ô gọi bậy thanh âm đã có thể nghe được, kia ba chiếc thuyền cũng chia tản ra đến cấp tốc tới gần muốn phong tỏa từng cái phương hướng. Nhưng mà liền tại thủy phỉ thuyền tới gần thời điểm, phía trước một chiếc khoảng cách Thẩm Định bọn hắn không xa thuyền đỗng nhiên ngang qua đến, thẳng tắp chặn phóng tới Thẩm Định nước của bọn hắn phỉ. Kia chiếc thủy phỉ thuyền bị ngăn lại, Thẩm Định chỗ chiếc thuyền này một cái liền được cơ hội chạy trốn. Tô Liên Y thì kinh ngạc gọi bảo, người kia ra sao lai lịch, vì sao giúp chúng ta? Thẩm Định cũng không biết. Tô Liên Y thì hỏi, vậy chúng ta muốn đi sao? Mặc dù làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhưng là động thủ luôn luôn cảm thấy dọa người, bây giờ được chạy thoát cơ hội, chỉ cần tăng thêm tốc độ, các nàng liền có thể thoát đi. Lúc này, Thẩm Định thấy được nằm ngang ở phía trước chiếc thuyền kia bong tàu bên trên người, là cái ngồi tại trên xe lăn nam tử, một bộ tử sắc cẩm bào lộng lẫy nhiều diễm, mực phát cao cao bục lên, nghiêng nghiêng tựa ở xe lăn trên ghế dựa. Tấm lưng kia nhìn tự phụ lại tản mạn tùy ý, nửa điểm cũng không giống hành động bất tiện người. Thẩm Định xác nhận mình không biết người này, Tô Liên Y Liễu cũng không biết, cho nên đối phương đây là trượng nghĩa cứu rút. Lúc này, chiếc thuyền kia bên trên hộ vệ cùng thủy phỉ đối mặt. Hai bên đều tại bắn tên, nhưng thủy phỉ bên kia rõ ràng tiễn pháp phải kém rất nhiều, một đám người ô hợp, chỉ là như dã thú chu lên ý đồ hù sợ con mồi, cũng rất nhanh liền bị con mồi mưa tên ép tới không thể tới gần người. Mặt khác hai chiếc thủy phỉ thuyền thì là đã từ bên cạnh bọc đánh tới. Tô Liên Y khẩn trương lên, Định Định, làm sao bây giờ? Thẩm Định trầm giọng mở miệng, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Bắn tên. Ra lệnh một tiếng, lấy Triệu Thống cầm đầu 15 người cùng nhau bắn tên, một trận mưa tên quá khứ, trái phía trước bọc đánh tới gần thủy phỉ liền bị bắn chết mấy cái. Thẩm Định từ nhị nguyệt trong tay tiếp nhận cung tiễn, dương cung kéo dây cùng, thẳng tắp chỉ hướng ở giữa kia chiếc thủy phỉ trên thuyền mang theo một cái bao mắt độc nhãn. Hắn cái này tạo hình chính là kinh điển trùm thổ phỉ, không bắn người bắn ai. Đột nhiên bắn tên, siêu đến một tiếng, kia độc nhãn long không có chút nào phòng bị liền bị một tiễn bắn trúng ngực, người trùng quanh lập tức loạn. Đụng tới. Thẩm Định lúc này lên tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn chiếc thuyền này không có thoát đi ngược lại đối diện thẳng tắp hướng phía trước kia chiếc phỉ thuyền đụng tới. Thuyền của các nàng là tuyển chọn tỉ mỉ mới quyết định một chiếc thuyền buồn cổ, mặc dù không tính đặc biệt lớn, nhưng so với thủy phỉ cũ nát xà lan tới nói lại là mạnh hơn nhiều. Thủy phỉ bất quá là cũ nát xà lan, bây giờ lại chết hơn phân nửa cung tiến thủ, mắt thấy kia đen kịt thuyền buồn cổ thẳng tắp đụng tới, đám kia đám ô hợp tụ lại lên thủy phỉ lập tức luống cuống, một bên bắn tên một bên chuyển hướng cấp tốc thoát đi. Tin Châu thủy sư cách khá xa, bên này thường ngày trải qua cũng đều là bình thường thương thuyền, bọn hắn không phải không bắt cóc qua thuyền buồn cổ, có thể hướng những cái kia thuyền buồn cổ chỉ là nhìn xem dò người, hộ vệ cũng phần lớn là chủ nghĩa hình thức. Bị bọn hắn như vậy ba chiếc thuyền cùng một chỗ bọc đánh, trực tiếp liền không có đấu trí, chỉ còn giao ra bạc hàng hóa bảo vệ tính mạng. Vì trên thuyền rõ ràng cũng không có gì tinh binh cường tướng, nguyên bản vây quanh bị đánh phá, mắt thấy gặm đến xương cứng, những cái kia thủy phỉ cũng đã làm giòn, quay đầu cấp tốc liền biến mất tại vùng nước này bên trong. Trung quanh lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Thẩm Định bọn hắn chiếc thuyền này cùng mới kia chiếc nhấc ngang ý đồ đến đổ giúp bọn hắn thoát đi thuyền lớn. Hai chiếc thuyền đã cách không xa, Thẩm Định do dự một cái chớp mắt, ra ngoài lễ tiết, chắp tay hướng bên kia gọi hàng, mới đa tạ xuất thủ tương trợ. Vô luận như thế nào, đối phương thiện ý rất rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền nghe đến một đạo ngậm lấy ý cười, ngữ điệu tản mạn, nhưng lại mười phần rõ ràng thanh âm. À, vậy ngươi chuẩn bị làm sao tạ? Kia xe lăn quay lại, nam tử áo bào tím hai ngón tay tùy ý đẩy ra bị gió biển thổi đến trước mặt một chùm tóc, tuấn mỹ bước người trên mặt, một đôi thượng thiêu cặp mắt đào hoa để nụ cười của hắn lộ ra phá lệ tùy ý nói lời cảm tạ là nhân chi thường tình. Thẩm Định không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi nàng dự định làm sao tạ. Bên cạnh, Tô Liên Ý liền bụng trộm kéo Thẩm Định tay áo. Trưởng thành bộ dáng này, cười lên càng không giống người đứng đắn. Định Định cẩn thận một chút. Thẩm Định trầm thấp dạng, đang chuẩn bị lá mặt lá trái một phen, đã thấy kia nam tử áo bào tím một đôi mắt rơi vào nàng bên cạnh thân vị nướng bên trên. Trên vị nướng, cá nướng chính tư tư ra bên ngoài bốc lên dầu, khô vàng mặn hương. Thẩm Định thử thăm dò nói, công tử đại nghĩa, nếu là không chê, chúng ta bên này nướng mấy con cá, đưa cho công tử nếm thử a. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, chỉ thấy kia sinh một bộ yêu nghiệt ngạ lớn bộ dáng nam tử cười tủm tỉm gật đầu, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Chương 74. Từ Tam gia chương 074 từ Tam gia một lát sau, hai đầu cá nướng bị trượt tác đưa đến đối diện. Thẩm Định lại nói tại sao hai chiếc thuyền dần dần kéo dài khoảng cách. Ngồi tại trên xe lăn nam tử bị tùy tùng đẩy trở lại buồng nhỏ trên tàu, trong khoang thuyền hai người đứng lên, từ tham gia. Ngồi. Nam tử áo bào tím nhấc nhấc tay chỉ, ta người này không thích những hư lễ kia, hai vị tùy ý chút liền tốt. Nói xong, hắn ra hiệu trên bàn cá nướng, nếm thử đi, nhìn rất mới lạ. Nam tử đối diện, Lý Ngữ Thi nhìn về phía Bùi Nguyên Châu, gặp Bùi Nguyên Châu ứng tiếng, thần sắc tự nhiên cầm lấy bữa, nàng liền cũng không có lại tiếp tục khách khí. Hầu cận sắp mở phòng qua ngọc đũa hai tay dâng lên, nam tử áo bào tím đưa tay tiếp nhận, ngón tay đúng là so kia ngọc đũa càng thêm ánh nhuận toan dài. Hắn thần sắc tùy ý, thân hình động tác lại là mười phần căng nhã, không nhanh không chậm kẹp khối nướng tiêu xốp giòn ra cá để vào trong miệng. Cửa vào chính là nồng đậm tiêu hương, có chút mặn cay, lại có chút chưa hề hưởng qua tươi tê dại. Nam tử buông xuống ngọc đũa, ừm, tay nghề không tệ. Lý Ngữ Thi mỉm cười phụ họa, Thẩm Nương tử chủ nghệ sớm có nghe thấy, quả thật là danh bất hư truyền. Nam tử áo bào tím mỉm cười dương mắt, a, Lý tiểu thư nhận ra nữ tử kia. Lý Ngữ Thi mắt nhìn Bùi Mân Châu, sau đó trả lời, trước kia là cùng thôn. Trùng hợp như vậy sao? Nam tử hơi có chút kinh ngạc, sau đó hỏi Bùi Nguyên Châu, Nguyên Châu cũng nhận ra nàng. Bùi Nguyên Châu rủ xuống mắt nhạt tiếng nói, Thẩm thị chính là ở góa quả phụ, không hiểu nhiều lắm. Thì ra là thế. Nam tử áo bào tím cười cười, không có lại truy vấn, mà là đổi chủ đề, đối Lý Ngự Thi cười nói, Lý đại nhân bây giờ nhậm chức Hàn Lâm viện, làm việc ổn thỏa rất được coi trọng, ta rời kinh trước gặp qua một lần, hắn mọi chuyện đều tốt, nam ta tiện thể nhắn mời Lý tiểu thư không cần quan tâm. Lý Ngự Thi vội vàng để đũa xuống, đa tạ tam gia trông nom gia phụ. Nam tử áo bào tím đưa tay ra hiệu nàng không cần đa lễ, Lý đại nhân học thức bên bác, từ mộ rất là kính nể, tiểu thư không cần phải khách khí. Lý Ngữ Thi mím môi xác nhận, kỳ thật không phải nàng câu nệ, mà là nàng biết trước mắt vị công tử trẻ tuổi này thân phận quả thực không tầm thường. Nàng đã từ phụ thân mấy lần gửi thư bên trong biết được, bây giờ lớn tuyên triều, từ các lao dưới một người trên ba người, là bách quan đứng đầu, rất được nay bên trên nể trọng. Các lao dưới gôi tam tử, trưởng tử Từ Mậu được tôn xưng đại gia, nhậm chức quá thường chùa khanh, cũng là rất có uy nghiêm. Nhị gia Từ Trung nhậm chức năm thành binh mã thi, dưới tay một đám tinh binh lương tướng. Mà trước mắt vị này chính là từ các lão lao đến tử, người xưng Từ Tam gia Từ Chi Dực. Từ gia đại gia nhị gia phân biệt sùng văn tiện võ hạnh sự tình kính cẩn, nhưng vị này Từ Tam gia lại là nổi danh nhị thế tổ, nghe nói làm việc tùy ý làm bậy, lại tính tình bái đạn hỉ nộ vô thường, nổi danh không tốt sống chung. Hết lần này tới lần khác từ các lao thương yêu nhất cái này lao đến tử, so đích trưởng tôn Từ Ninh càng nuông chiều phong túng. Có dưới một người trên vạn người từ các lao nuông chiều, còn có cung trong sùng phi biểu tỷ che chở, là lấy vị này Từ Tam gia dưỡng thành một bộ vô pháp vô thiên tính tình, ngay cả cung trong hoàng tử có khi đều muốn tránh né mũi nhọn. Mấy tháng trước, hắn đoạt cựu hoàng tử một con ngựa, kết quả lại tại thuần phục ngựa lúc rơi thụ thương. Nghe nói cũng bởi vì hắn rơi thụ thương, con ngựa kia chủ nhân trước cựu hoàng tử còn thụ phạt. Thụ thương về sau, Từ Tam gia liền đi lại không tốt, dường như có phần bị đả kích, lúc này mới ra kinh giải sầu đi vào Tiên Châu Bình Ninh. Lý Ngữ Thi phụ thân Lý Thành Màn quăng tại Từ đại gia môn hạ, vừa lúc nhận ra Từ Tam gia, biết được Từ Tam gia muốn tới Tiên Châu, liền nắm Từ Tam gia cho nữ nhi cùng chưa lập gia đình con rể mang theo thư. Kỳ thật ở trong đó ý vị cũng rất rõ ràng, Lý đại nhân là muốn cho tương lai con rể Bùi Nguyên Châu sớm trèo lên từ gia cây to này. Cũng là bởi vì đây, Từ Tam gia trước khi đến Hải thị xem náo nhiệt giải sầu thời điểm, liền dẫn lên Bùi Nguyên Châu cùng Lý Ngữ Thi. Từ Chi Dực nhìn như luôn luôn cười mỉm tản mạn tùy ý, nhưng khỏe mắt đuôi lông mày tùy ý cùng cựu cư cao vị nuôi ra bộ kia cao cao tại thượng dù sao khó mà coi nhẹ. Đây là đoạt hoàng tử ngựa, thụ thương sau hoàng tử còn muốn bị phạt hạng người, bởi vậy, vô luận hắn lại như thế nào nói cười điên, Lý Ngữ Thi cùng Bùi Nguyên Châu hai người đều là hoàn toàn như trước đây cung kính. Đợi đến Từ Chi Dực nghỉ ngơi về sau, Bùi Nguyên Châu cùng Lý Ngữ Thi trên bong thuyền nhìn biển. Cho dù cách biển không xa, nhưng từ nhỏ đến lớn bọn hắn cũng không có qua ra biển cơ hội, khó được nhìn thấy cảnh sắc như vậy. Lúc này, Lý Ngữ Thi bỗng nhiên mở miệng, Nguyên Châu mới vì sao muốn tại Từ Tam gia trước mặt nói như vậy thầm nữ tử. Ở góa quả phụ, tuy là sự thật, nhưng Bùi Nguyên Châu ngữ điệu băng lãnh, tùy tiện liền có thể nghe ra hắn trong ngôn ngữ đối thẩm định khinh thị. Thế nhưng là, Lý Ngữ Thi nhớ rõ ràng, trong khoảng thời gian này đến nay, Bùi Nguyên Châu đối thẩm định tựa hồ sớm đã đổi mới. Ra ngoài nữ nhân một loại nào đó trực giác, Lý Ngữ Thi cảm thấy hơi khác thường, liền hỏi ra. Bùi Nguyên Châu vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt, ngay nói thật mà thôi. Lý Ngữ Thi cười cười, ngươi không phải sẽ phía sau nói người tính tình. Không biết còn tưởng rằng ngươi là không muốn Từ Tam gia lưu ý thẩm nương từ đâu. Bùi Nguyên Châu dương mắt nhìn qua, ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Ngữ Thi rủ xuống mắt, ta biết. Chỉ là, thẩm nương tử bây giờ như thế chói lóa mắt, lúc trước lại trùng tình ngươi, lại mấy lần xuất thủ cứu rút. Nàng nhìn trước mắt thanh lãnh tuấn mỹ vị hôn phu, nửa là thăm dò nửa là trò đùa, làm sao biết Nguyên Châu ngươi sẽ hối hận hay không đâu. Bùi Nguyên Châu rủ xuống mắt thấy nàng, cũng không vì nàng ngờ vực vô căn cứ mà tức giận, ngược lại nhạt tiếng nói, nếu là lần trước ta đề cập hôn kỳ trì hoãn để ngươi trong lòng bất an, vậy liền cáo chi bá phụ, ngươi ta đúng hạn thành thân. Lý Ngữ Thi cười, đáy lòng cũng là buông lỏng, chỗ nào lại bất an, ta cũng tiết kiệm ngươi muốn an tâm đọc sách, chúng ta không phải đã nói, tên để bảng bằng lúc, đêm động phòng hoa trúc, ngươi nói hình như ta không chờ được nữa muốn gả ngươi giống như. Đến cùng có chút xấu hổ, Lý Ngữ Thi quay người không nói nữa, trong lòng lại triệt để trầm tĩnh lại. Bùi Nguyên Châu cũng không phải là không muốn cùng nàng thành thân. Cũng thế, đích thật là nàng nghĩ quá nhiều. Lấy Bùi Nguyên Châu dạng này thanh lãnh tự kiềm chế tính tình, như thế nào nhìn nhiều gả cho người khác quả phụ một chút. Cho dù thẩm định bây giờ hoàn toàn chính xác thoát thai hoàn cốt, nhưng cái này cũng không cách nào cải biến nàng là cái đã kết hôn quả phụ sự thật. Đã nhắc lên thẩm định, được Bùi Nguyên Châu liền coi như thôi, lộ ra nàng giống như thật là đang lo lắng Bùi Nguyên Châu đối thẩm định có cái gì tâm tư. Lý Ngữ Thi thần sắc như thường, che giấu tán dương, bất quá, thẩm nương tử đích thật là rất không tệ, lúc trước như vậy trở mặt, ngươi thụ thương sau ta cầu nàng cứu ngươi, nàng cũng không có cự tuyệt. Nói đến đây, nàng có chút tiếc hận, chỉ là đáng tiếc, nàng y thuật lợi hại như vậy, bây giờ lại một lòng nhào vào trên phương diện làm ăn, không duyên cớ trêu đến một thân hơi tiền. Nếu là chuyên tâm y thuật, không biết khả năng giúp đỡ nhiều ít người, Nguyên Châu ngươi nói có đúng hay không? Bùi Nguyên Châu nhàn nhạt dạ, không có nhiều lời. Hắn biết Lý Ngữ Thi đang lo lắng cái gì, bởi vậy cũng không cùng nàng tranh luận. Hắn biết thẩm định gần nhất cái kia mới điển trang bên trong thuê phần lớn đều là phụ cận trong làng áo cơm không thể tiếp tục được nữa lưu dân. Dùng y thuật chăm sóc người bị thương cùng cho người bên ngoài cơ hội sống sót so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Bất kỳ nhưng, Bùi Nguyên Châu chợt nhớ tới đêm đó thẩm định say khướt châm chọc hắn những lời kia. Khóe môi hơi bệnh, hắn ít có sinh lòng trêu tức. Nàng không phải thấy rất rõ ràng, lại thanh tình bất quá sao, kia vì sao lúc trước vậy mà như thế phạm xuẩn, đến trong nhà hắn xung xoe. Khi đó ngày ngày cùng chỗ một chỗ dưới mái hiền, hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi hiểu rõ nàng. Nếu là sớm biết nàng như thế có ý tứ, có lẽ, tại kia rách nát lại tĩnh mịch trong sân nhỏ, bọn hắn đã sớm đối rượu nói chuyện trời đất, cũng đã sớm nhìn thấy qua nàng sau khi say rượu thoải mái tùy ý bộ dáng. Chương 75. Đến Hải thị chương 07 năm đến Hải thị bởi vì trời đánh bóng liền xuất phát, bởi vậy, hoàng hôn sắp tới lúc, thẩm định một đoàn người cũng đã đến Hải thị. Hải thị là chỉ cái này nguyên một phiến duyên hải hải vực, trên mặt biển đỗ lấy mấy chiếc to lớn lâu thuyền, một chiếc là lớn tuyên triều đỉnh hoàng thương, một chiếc thuộc về cao ly nước, còn có một chiếc là phất lãng cơ thương nhân thuyền. Ngoại trừ ba chiếc to lớn lâu thuyền, còn có chút nhỏ một chút thương thuyền cũng dừng sát ở hải thị bên trong. Đương nhiên, những thuyền này chỉ đều là có cho phép mới có thể trực tiếp tiến vào hải thị, giống thẩm định các nàng chiếc thuyền này cũng chỉ có thể dừng sát ở chỉ định khu vực, trên thuyền hàng hóa cũng chỉ có thể từ thuyền nhỏ vận chuyển. Kỳ thật cũng thế, nếu là tất cả thuyền muốn tới thì tới, muốn đi liền đi, muốn ngừng chỗ nào kia hải thị toàn bộ đều nên hỗn loạn thành hỗn loạn. Ven bờ cửa hàng khách sạn đã đèn hoa mới lên, đỏ bừng đèn lồng chiếu vào sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, càng thêm lộ ra cái này một mảnh thủy vực phá lệ phồn hoa chói lọi. Ba chiếc to lớn lâu thuyền bên trong chính là giao dịch thị trường, trên bờ cửa hàng bên trong cũng có, chỉ là muốn ít một chút. Hoàng hôn giáng lâm, chính là hải thị náo nhiệt nhất thời điểm, Nhị Nguyệt dẫn người đi ngừng thuyền xử lý thủ tục, Thẩm Định thì là cùng Tô Liên Y đi cùng Thất Nguyệt mang theo mấy tên hộ vệ, mượn chiếc thuyền nhỏ lôi kéo hàng hóa tiến về cách bọn họ gần nhất kia chiếc lâu thuyền. Kia chiếc lâu thuyền là Phất Lãng cơ thương nhân, Thẩm Định nhóm này chủ hàng muốn chính là nghị bán cho Phất Lãng cùng người Cao Ly. Trước khi đến lâu thuyền thời điểm, nàng mơ hồ nghe được vài câu thanh âm không lớn nước Nhật lời nói, vô ý thức hướng bên kia mắt nhìn, chỉ thấy là cải trang thành Cao Ly thương nhân thương thuyền. Nước Nhật cùng lớn tuyên trải qua nhiều năm ma sát, giá qua càng là không ngừng quấy rầy lớn tuyên hướng duyên hải khu vực, lớn tuyên đương nhiên không cho phép ba nhân tham gia hải thị. Nhưng dân tộc này trong gen liền mang theo hèn mọn ti tiện thừa số, biết mình không được hoan nghênh hết lần này tới lần khác còn muốn liếm láp mặt đến, lại sợ bị phát hiện, thế là dứt khoát cải trang thành người Cao Ly. Bọn hắn tự nhiên không dám đường hoàng tới. Nơi này khoảng cách Tin Châu thủy sư rất gần, đây cũng là đem hải thị đặt ở bên này nguyên nhân. Ai dám không đang chú ý gây chuyện, chính là lớn tuyên thủy sư phá hôi. Mà lại, tại bị vênh thành phá hôi trước, còn muốn đem thuyền của mình chỉ hàng hóa cùng vàng bạc tất cả đều lưu lại. Những thương nhân kia đi thuyền vạn dặm là đến kiếm tiền không phải đến đưa đồ ăn, cho nên rất là thủ quy củ. Trời đã sắp tối rồi, thời gian có hạn, Thẩm Định cùng Tô Liên Y đi chia ra làm việc, nàng mang theo Thất Nguyệt cùng mấy tên tùy tùng leo lên Phất Lãng cơ thương thuyền chuẩn bị đi chào hàng hoa doanh tuyết đồ vận. Tô Liên Y thì là mang theo mình hỏa kế tiểu bạch mắt bị Triệu Thống che chở, tiến về Cao Ly thương thuyền chào hàng đồ hộp cùng 13 hương. Phất Lãng cơ người bây giờ còn ở vào không yêu tắm rửa niên đại, thể bị một lời khó nói hết, đối hương liệu cực kỳ yêu quý, nước hoa cao thơm những này đối bọn hắn tới nói nhất định có lực hấp dẫn thật lớn. Mà Cao Ly thổ địa các loại tài nguyên có hạn, hoa quả thưa thất lại thích ăn hải sản, đồ hộp cùng 13 hương thích hợp hắn hơn nhóm. Thuyền buồm cổ dừng sát ở hải thị một đêm phí tổn phi thường lớn, bởi vì không riêng cập bến cảng còn phụ trách cam đoan trên thuyền hàng hóa an toàn, bởi vậy, mặc dù đắt đỏ, cũng là đáng giá. Các nàng nếu có thể ở ngày mai trước khi trời tối đem mang tới hàng hóa đều bán xong, vậy liền có thể ít đố một ngày, tiết kiệm xuống không ít bạc. Leo lên lâu thuyền trước, Thẩm Định cùng Thất Nguyệt liền riêng phần mình ở trên người gắn nước hoa, lại tận lực đem hương vị làm cho nồng đậm. Phất Lãng cơ người thích nồng đậm mùi thơm. Hai người vẫn không quên thoa lên diễm lệ môi đỏ. Bây giờ Thẩm Định 17 tuổi, không cần giống như nguyên thân đồng dạng cả ngày lao động bị việc nhà nông hòa gia vụ tham hại, ăn ngon uống sướng điều dưỡng, nuôi một ngày tiểu diễm qua một ngày, giống như chợt mở chính diễm đóa hoa. Thất Nguyệt cũng là nụ hoa đồng dạng linh động tiểu thiếu thiếu nữ tư thái, hai người lại hương lại đẹp, thuê cái bàn sau hướng chỗ ấy vừa đứng, đều không cần gào to, cũng không lâu lắm, liền bắt đầu có người vây quanh. Càng nhiều hơn chính là Phất Lãng cơ thương nhân, nhưng tự nhiên cũng có Cao Ly cùng lớn tuyên thương nhân đối với các nàng đồ vật cảm thấy hứng thú. Tuy hành hỏa kế lập tức tiến lên chiêu đãi giới thiệu cùng chào hàng. Rửa tay sau khi tắm lại trượt lại hương xà bông thơm, mà lại là xinh đẹp cánh hoa hình dạng, tinh tế tỉ mỉ sền sệt cao thơm. Được hoan nên nhất chính là mùi thơm đông đảo lại lưu hương bền bỉ nước hoa cùng nhan sắc diễm lệ, thoa lên đi tới nhuần thơm ngọt không tẩy màu son môi. Những vật này so Thẩm Định dự đoán còn muốn được hoan nên, hàng hóa ngay tại bến cảng, hạ đơn lập tức liền có thể kiểm hàng kéo hàng, trong lúc nhất thời, bọn hắn cái bàn chung quanh vây quanh một vòng lớn người. Phất Lãng cơ thương nhân thao lấy sức sẹo lớn tuyên tiếng phổ thông cùng với nàng trả giá yêu cầu nàng biến mất số lẻ, Thẩm Định gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt, nói cho đối phương biết đã là phá giá giá. Đồ vật không lo bán chính là kiên cường. Không đến 2 canh giờ, trên thuyền mang tới hàng hóa liền bán đi ra hơn phân nửa. Tô Liên Y Lìa bên kia cũng rất thuận lợi. Nàng mang theo 13 hương cùng đồ hộp cắt thành khối nhỏ ăn thử, chủ yếu là những cái kia người Cao Ly ăn thử có chút quá mức, nghĩ ở chỗ này ăn no, 13 hương thì là hiện trường nấu một nồi canh cá để những cái kia chưa thấy qua việc đời Hàn Quốc nếm thử hương vị. Những thương nhân kia nghe nói trái cây này đồ hộp có thể bị kín ướp lạnh sau chứa được 1 tháng, từng cái con mắt đều muốn đỏ lên, nhưng đương nhiên cũng có người không yên lòng, lo lắng cái này đồ hộp đến cùng có thể hay không chứa được lâu như vậy. Lúc này, Tô Liên Y liền xuất ra mật nhớ chính thức lập hồ sơ cái thẻ, 10 phần phóng khoáng nói, tiệm chúng ta lắp thành tại Bình Ninh, quay đầu nếu là chư vị phát hiện chúng ta đồ hộp ướp lạnh thả không được 1 tháng, tùy thời tới tìm chúng ta là được. Nàng cương điệu, ta nói chính là ướp lạnh à, ngươi nếu là không nỡ thả bằng lánh dấu, vậy khẳng định là thả không được 1 tháng, nhiều nhất 10 ngày. Cái thẻ là cửa hàng tại chính thức lập hồ sơ, có cái này, những thương nhân kia lại không lo nghĩ, bắt đầu tranh nhau chen lấn đặt hàng đồ hộp. Có người còn đang do dự chờ do dự xong chuẩn bị xuống đơn lúc lại bị cáo chi, đồ hộp không có. Vốn chính là đi thử một chút nước, đồ hộp liền mang theo 3000 bình, tại những cái kia không biết còn đang do dự lúc, đã sớm biết mật nhớ đồ hộp đã yên lặng hạ đơn. Trong đó một tên Cao Ly thương nhân nắm chặt bằng hữu cổ áo chất vấn, ngươi không phải nói ngươi cũng suy nghĩ một chút sao? Bị nắm chặt người đầy mặt vô tội, ta suy nghĩ một chút liền đã suy nghĩ kỹ hoa. Nói đùa, mật nhớ đồ hộp chưa hề đều là đơn, những này đồ đần còn đang do dự. Hắn không giả bộ một chút bộ dáng, mình dạng này tiểu thân bản chỗ nào giành được qua. Tô Liên Y ở bên cạnh cười ha hả nói, đồ hộp không có, chúng ta 13 hương cũng tuyệt không kém, mọi người đến nếm thử con cá này canh, nhất định so trừ vị dị vãng uống qua đều ngon. Bọn này người Cao Ly lập tức không thèm chịu nể mặt mũi. Nói đùa, bọn hắn nam hiểu nhất nấu canh, lớn tuyên hướng là trồng trọt mà sống, làm canh cá có thể so sánh qua được bọn hắn ven biển Nam biển. Nhưng xem ở đồ hộp phần bên trên, nếm thử vẫn là có thể. Có người khinh thường, có nhân phẩm nếm. Tô Liên Y chỉ bên cạnh lớn chừng bàn tay bình sứ, lần này chúng ta 13 hương tổng cộng có 6000 bình, mỗi bình 1 lượng bạc, hàng không nhiều, chủ yếu là đến đánh một chút danh khí. bị giả bằng hữu lừa gạt không có định bên trên đồ hộp cao ly thương nhân khinh bỉ nhìn ăn canh tên lùn bằng hữu, thử một tiếng, mắt như vậy canh liệu. A, dễ uống sao? So ra kém ta phát thắng xương nước thơm liệu a. Người này vốn chính là làm canh liệu, dựa vào là chính là nhà mình canh liệu kiếm tiền. Người lùn bằng hữu nuốt xuống canh cá, yên lặng đem chén nhỏ trả về, hàm hồ nói, ừm, tạm được. Ta liền biết, lớn tuyên hướng dạng này dân phong thu cạnh địa phương, có thể nào sản xuất tốt canh liệu, ta phát thắng xương vĩnh viễn không bị thủ. Dáng lùn thương nhân một bên hàm hồ qua loa, một bên yên lặng ký hợp đồng, sông tô liên y để khoa tay, 2.000 bình, cho ta 2.000 bình. Có lẽ là cao ly dân phong liền chủ đánh một cái hố chính là bằng hữu.